Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu quý Phật tử cũng như đạo tràng hôm nay tăng lên. Hôm nay là ngày tu của đạo tràng niệm Phật chúng ta. Thì hôm nay Phật tử không có gì hỏi thì sư sẽ giảng chúng ta nghe bài học mới. Đó là không có chỗ trụ tâm. Nhờ đó không có chỗ trụ tâm. Bây giờ hơi đặc biệt chút xíu, Phật tử cố lắng nghe. Thì đây cũng là lời khuyến tấn nhắc nhở dạy bảo của Đại sư Liên Trì, tức là Liên Trì Đại sư. Thì chúng ta cũng nhớ là thời Hữu Minh có bốn vị đại sư nổi tiếng mà kỳ đầu sư nó tự tay nghe qua đó. Thì Đại sư Từ Bách, Đại sư Liên Trì, Hám Sơn Đại sư, Ngẫu Bích Đại sư. Thì hôm nay chúng ta học thêm những lời dạy của Liên Trì Đại sư, hay là một trong những vị tổ sư của tịnh độ tông ở Trung Hoa, một vị chánh sư rất là nổi tiếng, đắc thiền và truyền tịnh độ. Về pháp truyền của ngài về tịnh độ ảnh hưởng rất là rộng sâu nhất ở Trung Hoa đương thời. Hôm nay ta học những lời dạy của Liên Trì Đại sư là lời nhắc nhở của ngài. Ở đây thì không có chỗ trụ tâm. Thì qua cái tựa đề chúng ta thấy rất là đặc biệt, phải không? Không có chỗ trụ tâm. Và tâm chúng ta có chỗ trụ không? Có chứ, mà tự trụ như lắm chứ. Người mà không giác ngộ á, thì càng trụ nhiều, càng trụ nhiều. Mà người là mê quá trời mê, trụ càng dữ nữa. Nói như vậy. Ở đây chúng ta học Phật Pháp là không có chỗ trụ tâm. Tức là trong tâm chúng ta không có chỗ nào trụ hết. Còn nếu nó tâm mà có chỗ trụ đó, thì tâm đó phải là tâm của mình. Đó là tâm của nhân duyên, hoàn cảnh nó cấu trúc nên hình gọi là cái tâm đó. Nó trụ vào ở trong của chúng ta, cho nên tâm đó không phải là tâm của chúng ta. Như vậy đó, thành ra đó là tâm gì? Là tâm giả. Rồi đây cũng đã thực tập rồi, tâm chúng ta có hai loại, tâm chân và tâm gì? Là tâm vọng, phải không? Tâm chân là tâm của mình đó, tâm thật của mình. Cái chân là thật rồi thì nó không có thay đổi. Từ quá khứ, hiện tại và tương lai nó vẫn hằng là như vậy, cho nên nó không thay đổi, nó gọi là tâm chân. Thì tâm chân nó hằng hữu ở trong chúng ta, không bao giờ rời chúng ta. Nhưng vì chúng ta mê, không thấu rõ được cái tâm đó, cho nên mình đã chấp cái tâm giả làm tâm của mình. Đó là cái tâm chúng ta thường hay gọi là suy nghĩ, phân biệt đó. Sao đó là tâm giả. Tâm suy nghĩ, tâm phân biệt này là giữa duyên cảnh bên ngoài, nó tiếp xúc giữa cảnh của chúng ta, đi vào trong chúng ta tạo thành cái dòng thức điên đảo. Cái dòng thức điên đảo đây chúng ta gọi là đạo tâm của chúng ta. Ta như vậy, cho nên thể mà chúng ta còn suy nghĩ thì tâm còn, mà suy nghĩ không còn tâm mất. Là thức còn tâm còn, thức diệt tâm hết, phải không? Như vậy đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Đối với đạo Phật chúng ta mới có cái vấn đề là cái công thức đặc biệt này, là Phật thấy rõ, chỉ rõ cho mình cái là duyên sanh khởi cái tâm thức này, là cái dòng tâm thức này, và là tâm của chúng ta đang mà giữ gìn cho của mình đó. Và cái điều kiện để mà triệt tiêu tâm này, để mình trở về cái tâm của chính mình, là như vậy. Thì hôm nay bài học mà cái danh đề gọi là không có chỗ trụ tâm, tức là ở trong chúng ta không có chỗ nào mà trụ hết. Mình đạt được nghĩa này thì chúng ta rất là thoải mái trong cuộc đời tu của người Phật tử chúng ta. Thì bài học hôm nay là chỉ nói như người tu chúng ta thôi, không liên quan đến người thế gian cả. Thì nhớ nha, tất cả lời nói là chỉ cho người Phật tử mình và người tu, nói chung là đệ tử Phật của chúng ta, chứ không nói theo người thế gian như vậy. Còn nếu nói người thế gian là người chút phần nào đó đã biết làm thiện, biết sống hiền và rời khỏi cái điều tội ác, nói như vậy. Còn nói cộng lại chung thì là chỉ ngay người Phật tử chúng ta. Tại vì Phật tử chúng ta có hai hàng, một hàng tu mê, một hàng tu giác. Cái chỗ này xin đã từng giảng từng ra rồi ha. Đó, hàng tu mê và hàng tu giác. Phật tử chúng ta đây là hàng tu giác hay tu mê? Giác, giác thiệt không? Giác thiệt hay giác bị? Giác thiệt hay giác bị? Trả lời cho kéo rồi nghe. Giác thiệt hay giác bị đó. Nếu giác thiệt thì nó rất rõ, nếu giác bị thì hơi nặng nề. Giác bị là giác gì? Là giác mà còn đeo mang, là giác bị. Vậy là giác bị hay giác thiệt? chắc còn mỹ quá, còn mỹ quá phải không? Đó, như vậy cho nên chúng ta theo từng từ lời dạy của Liên Thị Đại Sư rất là tuyệt vời, ta thứ lớp theo cái lộ trình của người tu chúng ta, cho qua cái bài là không có chỗ phụ tăng. Thì chúng ta sẽ sơ khởi cái lời Phật dạy, tức là lý Phật đạo. Ở đây cái lời của sư nói ra nhưng mà lòng trong ý nghĩa của đạo Phật dạy, tức là lý Phật đạo, tức là lý trong cái con đường giáo lý đạo Phật dạy đấy. Trụ không chỗ trụ, trụ như vậy mới đạt được tâm kỳ diệu, thấy không? Thì đây là cái văn cú kinh Kim Cang, thì sư nói theo gì, theo cái ý nghĩa mà sư dịch hóa của văn xuôi thì chúng ta được dễ nghe thôi. À, vậy thì trụ không chỗ trụ, trụ như vậy mới đạt được tâm kỳ diệu. Trụ không chỗ trụ thì trụ như vậy mới đạt được tâm kỳ diệu. Tâm kỳ diệu đó là tâm gì? Tâm là giữ cái đạo Phật chúng ta mới có. Thấy không? Chữ kỳ diệu đây là một chữ rất là quyền bí và thiêng liêng vô cùng. À, tức là gì? Là trên tâm bản tánh của chúng ta, hay gọi là tâm kỳ diệu. Và trong tương tớ chúng ta học đó là gì? Là thành tựu được cái tâm niết bàn. Tâm niết bàn. Còn nói mà cái tương đối đó, sau này đậu thành những cái mà sở chứng và thành giả, khi đạt được cái gọi là giải thoát á, thì gọi là gì? Là chân tâm, thì là tánh của chính mình, đó là tánh Phật, phải không? Đó như vậy đó. Thành ra đó là gì? Là cái tâm kỳ, tâm kỳ diệu đó. Tâm kỳ diệu nó khác hơn cái tâm kỳ gì? Kỳ cục. Phải không? Còn nữa chúng ta tâm kỳ cục còn nhiều lắm, tâm kỳ diệu chưa có. Phải không? Khi nào chúng ta đắc đạo mà được cái tâm kỳ diệu mà chúng ta chưa đắc đạo á, là chúng ta vẫn thường sống cái tâm kỳ cục. Và tâm kỳ cục là của mình, đấy ha, cho mình chấp, mình cho là của mình, cho nên không bao giờ mà mình chấp nhận đó là kỳ cục cả. Ai nói kỳ cục thì mình cự đó, phải không? Thấy vậy, ví dụ mà tự nóng, mà tự giận, mà tự hờn, mà tự tham lam, mà tự đủ thứ chuyện hết. Sư này sư nói là bạn đạo mình là ai đó chỉ trích mình tham là ác, ha, rồi sân giận là ác, kiều não là ác, là xấu. Cô bị giữ tâm này hoài, chú bị giữ tâm, chú là giữ người xấu. À, mình nghe là mình là buồn không? Buồn, mình giận, mình tức, tại sao dám phê bình nói xấu mình? Phải không? Đó, thì là mình giữ cái tâm kỳ kỳ cục, mà cho là cái tâm của mình, thấy chưa? Nói như vậy, người mà có tâm kỳ cục á, thì không ai động tới mình được hết trơn. Động tới mình là mình đã phát hiện ra những cái gọi là kỳ kỳ cục khó ứ. Phải không? Nói như vậy đó. Còn mà tưởng mình được cái tâm kỳ diệu rồi đó, thì ra là có ai mà chỉ trích mình không? Không. Thấy không? Đó, ta luôn tán thán và khen ngợi. Chẳng những tán thán khen ngợi mà nó tôn sùng mình nữa. Có như vậy, tại vì cái tâm này là tâm thánh, thánh nhân. Như vậy nè, đó là tâm thánh nhân, nó như vậy. Cho nên ở đây á, là trụ không chỗ trụ, trụ như vậy mới đạt được tâm kỳ diệu. Tức là chúng ta mà trụ cái tâm chúng ta ở chỗ không có gì để trụ hết, thấy không? Thành ra đi vào cái mảnh không rồi. Đâu mà tự thấy trong không gian cái chỗ nào trụ không? À, không, không có. Tự thấy không? Tự thấy xây cái nhà giữ không như vậy có lý không? Không bao giờ. Ta như vậy muốn được cái nhà thì chúng ta phải tình hình đất phát triển dần dần cái duyên đủ, ta mới được cả cái chót nhà ở trên cao của hư không, rồi mới tới dần cao của hư không, chứ không bao giờ nói là ở trong hư, trong hư không được. Trong hư không nó có gì hết. Cho nên kinh Phật có nói câu rằng là không bao giờ tìm được dấu chân ở trong hư không. Rồi thấy con chim nó đi hư không, nó bay trong hư không, nó luôn là cái dấu vết gì không? Không phải không? À, nó bay qua cái dòng sông mà trong vắt á, thì nó hiện ra cái bóng hình ở dưới sông đường, nhưng mà khi đi qua rồi thì còn không? Không, phải không? Đó như vậy, vậy thì hư không đâu có giống gì đâu. Đó như vậy, thành ra hư không lúc nào cũng là không thôi. Dù cho mô hình dạng ảnh nó muốn đi vào trong hư không, lẫn dồn vào hư không, nhưng mà hư không vẫn là hư không. Khi nào hình ảnh đó nó rời khỏi hư không thì là hư không vẫn là hư không như lúc ban đầu, như chỗ nào không thay đổi. À, có tử nào kết luận rằng hư không từ xưa ra thay đổi không? À, không, hư không nó không có thay đổi, nhưng mà cái gì ở trong hư không nó thay đổi. Phải không? Như thế thôi, nó như vậy. À, thành ra đó là lời lý Phật đạo. Lý Phật đạo là lý, cái đạo lý và đạo Phật của chúng ta đi vào một chỗ rốt ráo để mình nhận thức á, thì đó là gì? Là trụ không chỗ trụ, trụ như thế này mới đạt được tâm kỳ diệu. Và tự thấy xuyên qua cái lý Phật đạo này là nói sở hành của người tu Phật tử chúng ta. Chứ bài nói về lý thuyết suông nữa, cái câu là đi vào cái thực hành để mà chúng ta thành tựu cái chứng ngộ. Chứ bài nói lý thuyết suông nữa, tại vì cái bài học này là bài học chúng ta thành tựu được cái sự chứng ngộ trong cuộc sống tu của chúng ta. Nhưng mà trước khi thực hành cái sự kiếp ngộ, chúng ta phải đã thông những cái sai của ta trước, ta mới buông được và chúng ta mới đi vào chỗ không trụ. Phải không? Chứ bây giờ chúng ta đang trụ dính luôn trên. Phải không? Đó, như vậy. Đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Câu thứ nhất ngài nói này: đáng tiếc cho người đời phần nhiều ham chú trọng ở chỗ đáng tiếc cho người đời phần nhiều ham chú trọng ở chỗ. Chỗ nào đây? Đấy là nói người đời là người Phật tử chúng ta, hay là người sống thiện ở đời. Tại như vậy, giờ nó ngay người Phật tử chúng ta thì có hạn tu giác và tu mê. Nếu Phật tử tu mê thì đây là lời nói mà tổ siêu vỡ chúng ta là rất là đáng tiếc, là người đời là người Phật tử chúng ta. Hạnh ác không làm mà siêng làm hạnh lành, hạnh ác không làm mà siêng làm hạnh lành. Thì đây là chỉ cho người đã giác ngộ được nhân quả rồi, phải không đấy? Giác ngộ nhân quả, biết được nhân quả, nhân ác thì bị khổ, nhân thiện thì được vui. Cho nên chúng ta không làm ác nữa mà chúng ta luôn làm thiện. Tức là nhân ác không làm mà siêng làm hạnh lành. Nói siêng làm tức là họ cố gắng sốt sắng và siêng năng, không lười biếng trong việc làm thiện. Người nào mà chẳng mãn lười biếng làm thiện thì không phải là siêng năng. Phải không? Tôi thấy một giờ nào mà chúng ta không làm thiện thì giờ đó chúng ta sẽ làm ác. Một ngày nào chúng ta không làm thiện thì ngày đó chúng ta sẽ làm ác. Trong cái tâm niệm chúng ta không nghĩ thiện thì nó ngay lúc đó có nghĩa là nó nghĩ ác. Phải không? Thì trong tương đối mà. Tại như vậy, cho người xưa có nói câu rằng là nhà cư di bất thiện. Thấy không? Ngồi không có thể hay sanh ra tâm gì, tâm sai, tâm không tốt, tâm xấu, tâm ác. Tại ra ngồi không hay tính toán rồi nó sai lầm lắm. Nên như vậy, cho nên người xưa thường nhờ dạy chúng ta là phải siêng năng làm. Chính khi chúng ta tập trung cho việc làm đó, chúng ta không nghĩ đến việc khác. Mà làm nó làm gì? Là làm ăn, làm thiện. Thấy không? Như vậy cho nên là chúng ta không có bị chi phối. Tại như vậy trong cái nghĩ sai lầm. Còn ngồi không hay tính chuyện hơn thua, hay tính chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó dễ là sai lầm. Thế như vậy cho nên nhà cư di bất thiện. Thấy không? Như vậy. Thì nơi đây người Phật tử chúng ta là không có nhà cư, mà chúng ta rất là bận rộn. Khá là bận rộn gì? Bận rộn làm thiện, làm lành. Chúng ta tâm chúng ta không có ở không, mà tâm ta lúc nào cũng gì? Cũng suy nghĩ và niệm niệm thiền, không để cho nó bị gì, nó bị là lén lút đi một mình. Là lén lút đi một mình để dẫn chúng ta đi làm một mình mà không hay không biết. Tại sao tâm chúng ta nó kỳ cục lắm. Đức Phật nói rằng là ý chúng ta rất khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Như là nãy đó, sư kêu Phật tử về nơi đây, sau giờ họ trai xong về giảng đường niệm Phật đường, chỉ định nghỉ ngơi, nhớ lo niệm Phật, nghe gì cũng giấc cho ngon nghe. Ta tử mô Phật nghe tiếp em á, lên trời hậu chúng nghe nó về em tay. Nhưng mà có ai mà ngủ ngon giấc không? Cũng có mà cũng không. Có người thì nghe lời sư phụ thì ngủ rất là ngon giấc, phải không? Tại như vậy tập trung vào câu niệm Phật là ngủ ngon giấc, nghe tiếng chuông mới giật mình tỉnh mộng. Còn bây giờ có người thì không ngủ, mà sao mà tới? Tâm nó chạy về nhà, nó chạy thăm nhà, thăm cháu, thăm chắc, thăm chích gì đó. Ta nghĩ lung tung đâu đâu chuyện qua kia, đi ở chỗ này diễn chơi, chỗ kia diễn nọ, hay là chuyện gì buồn vui nó ôm lại ha. Vậy thì cái tâm chúng ta nó lén lút đi một mình giữa hậu chúng trong đây mà có sư phụ đây mà đi báo cáo. Thấy không? Ngày tu đóng cửa ở trong chùa rồi mà lén lút đi một mình không ai. Thấy không? Mà để vượt rào. Thấy không? Vượt rào. Ví dụ như ngày Bác Quan Trai là ngày chúng ta ở trong chùa tu không được ra ngoài, vì không có lý do chánh đáng. Vì cái giới chúng ta là cái giới ở chùa không được ra ngoài. Thấy không? Giống như mấy người mà đi kiếp hạ mà thế. Cái đạo tràng là kiết hạ tràng là chỉ nằm trong khuôn viên của cái đạo tràng kiết hạ cư, trong vòng rào đó. Bước ra ngoài là phạm luật đó, chỉ người có trách nhiệm bổn phận mới được ra mà thôi. Mà trước khi ra phải trúng cho phép, chứ mà tự ý ra là phạm luật đó. Có chuyện đơn giản đâu, giống cắm trại 100% đâu. Thấy không? Thấy như vậy đó. Người ta mà vô kiết hạ không được đi chơi, không được ra khỏi, và ra khỏi mà không lý do chánh đáng thì là phạm luật. Ta vô phải bị kiếp giới sám hối, là bị phạt. Thế như vậy, còn tử mà vô chùa thì bác con trai là chuyện đó mà được ra khỏi chùa. Mà bước ra khỏi cổng rồi mà không lý do bạch chư sư đó mà tự ý ra là phạm luật. Đây đó như vậy đó, tại vì mà ở chùa tu không được ra ngoài. Thế như vậy, như là phạm, là bể rồi đó. Thế như vậy. Cho thì nãy giờ đạo tràng niệm Phật nó đỡ hơn cả đàn bác con trai. Nhưng mà mình đang ngồi nằm để mà niệm Phật để mà ngủ. Ai ngờ đâu mà chưa ngủ nó chạy đi rồi. Phải không? Đó là lén lút đi một mình.
Thấy không? Hai em biết không? Vừa nghe mà tiếng chuông mà thiện thành thiện tâm mà gõ lên trời, bắt đầu tỉnh thức chúng đó, tái hồn mới bắt đầu thâu thần trở lại. Quảng hồn quảng giác tới giờ rồi. Phải không? Đó là lén đúng đi một mình, để chưa? Đó là tâm chúng sinh là như vậy đó. Cho nên ở trong thế giới thế gian này là khó có ai mà kiềm chế lại mình lắm. Vì Đức Phật dạy rằng tâm mình đi thì tự mình phải kéo nó về, chứ không ai kéo giùm mình được hết. Ví dụ như phép thuật của những người ngoại đạo có thể bắt hồn bắt vía một cái dông nào đó để trở về được, phải không? Nhưng mà đối với người tu chúng ta là chúng ta phải tự bắt cái hồn vía mình về, chứ không để bị người ta bắt. cái thần thức mình mà để bị người ta bắt là bị khống chế đó, là kể như con người mất giá trị rồi. Và tự tu mà để bị bùa chú mà khống chế đó là mà tự tu không có linh, là mới bị bùa chú khống chế. Chứ mà tới mà tu đàng hoàng rồi hết thì không có tạo ma ngoại nào là khống chế mình nổi. Nhưng mình đừng thách đố người ta. Nhớ nha, nhớ câu này là quan trọng, đâu là cái chìa khóa. Mình tu giỏi cái nào không có tự cao, không có thách đố với quỷ thần. Đây là mình đã thách đố rồi, chừng nó tới nó thử đó. Nó thử mà chúng ta mà mới có lời nói thôi cho tu không có gì hết thì mình thua trận liền. Phải không? Đó, ví dụ mình đầu vào là mình đệ tử kêu võ sư nổi tiếng, nhưng mình học mấy đường quyền tự xưng ta là võ sư của một vị mà lão thành võ sư đó, thì người ta quýnh mình vài cái đỡ được, kể như bể bụng bể đầu chết là sạch má họng, phải không? Có như vậy đâu phải đại tử của võ sư là mình giỏi đâu, phải không? Đó, cho nên thất bại 100%. Thành ra cái người tu là phải đại tử Phật là ngon, phải không? Phải học cái giáo lý thượng thừa là cái mình là cái gì cũng giải thoát hết. Giờ khi mình nói tâm không chứ thật sự đã nói bằng miệng, bằng ký thức tiên đạo, chứ tâm chúng ta thật sự chưa được hoàn toàn trụ trong cái không. Như vậy thì chúng ta bị hết đó. Mà nhớ, mà tự nhớ cái bài học rất là đau khổ á, để đời trong hiện tại là của cô Thanh, cô gì, cô đệ tử hòa thượng Thanh Từ, cô Như Thủy á, cỡ đây cũng giỏi cỡ nào không, nhưng mà luật cấm nữ không được thuyết pháp. Và hòa thượng Thanh Từ mà cho cổ thuyết pháp cũng là cái sai rồi, phải không? Nhưng tại vì cổ quá giỏi cho nên mới cho cổ dạy đi. Ai nhờ cổ dạy đi, cổ dạy luôn là tất cả người thế gian luôn, thà ra sanh tự cao. Đi mà giỏi quá sanh tự cao, mà biết rằng đàn bà là vậy đó, bản chất đàn bà mà. Xin lỗi, đây tự nữ nhiều á. Mà sư đồng thầy thì mới nói thôi, đây là Phật nói là tâm lý. Người nữ mà có cái gì giỏi hơn đàn ông rồi đó thì ngạo mạn đó, coi là không có ra gì chứ, phải không? Bây giờ người chờ vợ mà làm ra tiền rồi á thì coi chồng không ra gì đó, đúng không? Đó, thành ra bắt chồng ở nhà làm muốn chết, về nhà còn chữ tới chữ lui nữa chứ, phải không? Đó, mày ở không ăn không à, giữ nhà không yên, giữ con không yên á, tao làm kiếm tiền của mày muốn chết à. Có không? Đây có ai vậy không? Đó, mà người vợ như vậy là gọi là gì? Là vợ như chị, vợ như mẹ, phải không? Vợ như ông chủ. Người vợ này là vợ đáng ghét. Còn người vợ mà thật sự là vợ thì yêu thương chồng, phục vụ chồng, em rất là chu đáo, rất sợ chồng mà kính mến chồng đó. Như vậy đó là người vợ như em, người vợ như là đầy tớ, người vợ như vợ, đó là ba hạng vợ tốt. Thế như vậy thành ra nơi đây mà tự thấy người nữ mà khi không có cái gì gọi là hay á thì họ không có dám lên mặt với ai. Mà người nữ nào mà có cái gì giỏi rồi á thì họ sẽ coi ai là gì. Đó là tâm lý là như vậy đó. Và tự thấy những người đi học giỏi đi thì mà thuyết pháp được rồi đó, bắt đầu đi chạy cái chỗ thuyết pháp mà nói được rồi đó, là coi thường mấy thầy dốt, mấy thầy không trình độ, chỉ sợ mấy thầy giỏi thôi. Ta chứ còn mấy thầy mà dở rồi mấy người đi không coi ra gì á. Đi mà học có văn bằng, là có địa vị, có học vị, có địa vị nữa thì cái ngã mạng sanh càng cao. Đó là cái tâm lý mà cái phiền não của người nữ khó kiềm chế được. Cho nên Phật dạy ni chỉ lo tu mà thôi, giữ giới tu. Người ni nào á mà muốn được là uy tín lớn với trong giáo hội và Phật tử đó thì sư cô đó phải tốn hàng lo tu không, lo tu không sẽ có đức và người ta để. Phải không? Mấy vị mà lãnh đạo ni giới á, đa số là mấy vị là đức độ thanh cao, ta mới bầu vô ni giới, bầu vô lãnh đạo, là mấy vị lớn đó. Bây giờ thành ra chính từ chỗ đó cho nên người nữ mà có tài hay sanh tâm ngạo mạn tự cao và coi thường người khác của mình như vậy, cho nên chính đó mà người nữ đi xuất gia thì giới luật phải cao hơn nhiều hơn tăng, cho tu nó khó khổ hơn. Và những cái điều mà tăng có thì người nữ ít có được, người nữ ít có được. Đó là cách khép nép được người nữ phải khiêm hạ trước bậc tăng mà lo tu để giải thoát. Đó là một cái điều kiện mà Phật phương tiện cho người nữ được xuất gia mà thôi, nhưng mà chỉ một lần thôi chứ xuất gia rồi không được, rồi ra đời không được trở lại. bây giờ tu như thủy đó, ta cổ hiển có tài, cổ thách đối với thành quyền mà tử, nó cổ đã có tâm không rồi, không? Cho nên cổ không sợ ai hết, cổ thách đố. Nên khi cổ đang tiến pháp thì cái ông mà tu về thành đạo đó mà tử, thì ông xài bùa, ông là đầu du ngồi nghe cô giảng rồi ông bỏ bùa bỏ phép gì đó rồi cổ vừa giảng xong rồi là cuốn gói đóng luôn, cuốn gói đóng luôn. Nó ở động ổng sau chừng 5-10 ngày gì đó rồi bắt đầu là ổng chê chán rồi là bắt đầu là cổ mắc cỡ cổ bỏ về. Nó về là thầy đâu có nhận nữa, bà thượng đâu có nhận nữa, rồi phải là qua đi làm thầy bói kiếm tiền sống, phải không? Đó rồi cuối cùng bà thượng từ không mới chết, ta đã thấy tội nghiệp đó mới cho xuất gia lại. Thì đó là cái sai của bà thượng từ không nữa, ta bà thượng từ không lại là vì không ưa thầy thanh từ thì ta mới cho cô thủy xuất gia lại. Đó, thành ra cô thủy xuất gia lại là cái sai, đổi tên khác thành sư cô Như Diệu Hạnh là Như Hạnh gì đó, bây giờ đang ở Bến Tre đổi tên khác rồi. Đó như vậy đi ra nước ngoài kia nữa vận động làm từ thiện, giờ chỉ làm từ thiện thôi chứ đâu ai tình thiết pháp nữa, hiểu chưa? Đó, thành ra đó là cái sai, hiểu rồi chưa? Đó như Diệu Xuân Diệu Hạnh gì đó không biết. Đó như vậy thành ra một người đi mà xuất gia rồi mà đi ra đời đó thì không còn được quyền xuất gia trở lại, chỉ tu lần thôi. Đó chưa, tu lần mẫu à chứ không được lần thứ hai. À, còn ở Việt Nam thì xin nói tự nghe hoài đó, mà tu không nổi ra đời thì giờ rồi cổ quá vô tu lại, thì tu không nổi ra đời vô tu lại, tu không nổi vô ra đời vô tu lại được 7 lần, được 7 lần như 7 lần thôi nha, là thứ 8 là không được à. Thế như vậy thành ra đó, thành ra nghe sư cô là đúng ra là không được quyền đi ngồi pháp tòa như sư vậy nè. Pháp tòa đây là dành cho tăng thôi, chứ là người đi đâu lên ngồi đây là phạm rồi, là đỏ thì mặc dù bây giờ nói pháp thao thao có tiện nhưng mà chết là đỏ. Tụi nó nhớ nguy hiểm vô cùng, chứ đừng nói cô đây hay quá. Ở Đồng Tháp ta có cô Như Lan, cô đã ngậm mạng như lúc đó. Không phải chỉ ẩn sư Đồng Tháp chứ đâu có chấp nhận nào vậy đâu. Đi đâu xưng là quỷ viên vào Pháp tới Đồng Tháp không? Mà quỷ viên là dành cho là chỉ được ban Pháp mới được tụi nhân từ quỷ viên. Thế mà đi mạo danh đó, nó là quỷ viên của Hoàng Viên Vọng Pháp. Nói như vậy, thành ra mà tự thấy đó là cái sai. Rồi nói khéo nói thì nói hay, người ta thích. Tại vì một Phật tử biết gì đâu, ai nói hay thì khen rồi thôi à. Đó, ta chỗ nào mời cứ đi giảng, cái đó là cái sai. Để đi mà ta mời đi giảng mà rồi đi giảng là sai. Tại vì chỉ có tu thôi, đứng bảng dạy học thì được. Chứ là mà đứng bảng mà dạy giáo sư đó, mà dạy giáo lý cho Phật tử học tu thì được, cho đi học thì được, chứ mà ngầu như vậy là không được này. Ngày là pháp tòa à, chứ không phải là cái chỗ giảng thế, đây là pháp tòa. Đó, mà nó chỉ dành cho những bậc pháp sư mới được lên đây, pháp sư là tăng chứ không có đi. Tiêu đó nha, nó như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, thì đáng tiếc cho nhiều người đời phần nhiều ham chú trọng về chỗ ở, và chú trọng ở chỗ là hạnh ác không làm mà xuyên làm mà hạnh lành, tức là hạnh ác thì bỏ rồi gì thiện, phải không? Cho nên là chúng ta không làm ác nữa mà chúng ta luôn làm thiện, cho đó là người hiểu nhân quả, rất sợ tội. Đó như vậy, vậy thì người xuất gia hay tại gia thì có những người là gì, là tu mê và cũng có người tu giác, chứ không phải là xuất gia mà cũng giác ngộ đâu. Có tự sư nói công bình mà nói đó, thấy không? Đâu phải bảo thủ người xuất gia mà phải chê là người cư sĩ, thấy không? Người cư sĩ có người giác giác ngộ, giác ngộ rất cao, và có người tu mê không ai bằng, thấy không? Bởi vì cư sĩ thì dễ mê tín lắm, dễ theo những cái pháp là hữu lộ thế gian đó. Tại như vậy là dễ tấp chấp lắm, dễ cố chấp lắm, tại vì trình độ quá cạn cỡ. Còn người xuất gia mà trình độ kém về cái hướng tu mà nữa, thì ra cũng rơi vào trong cái đề gọi là gì, là tu mê. Cho nên cái người xuất gia mà tu mê là người xuất gia đó tu mà mê tín, tu mà không có hướng nhiệt tâm vào sự giải thoát, chỉ mong cầu cứu bắn hữu lộ mà thôi. Đó là tu qua ngày vậy thôi, chứ không nhiệt tình để giải thoát, thì đó là tu mê. Mặc dù thân tướng xuất gia nhưng mà trong cái tâm trí là gì, là tà kiến hay là mê tín hay là không có chí cầu giải thoát. Đó như vậy, còn người xuất gia mà chí cầu giải thoát họ quên thân đó mà ráng lo mà tu để giải thoát. Đó như vậy thành ra đó là người là giác ngộ. Người cư sĩ có chí tu giải thoát là người đó quên mình, phụng sự tam bảo và ráng lo tu, dù nghèo cũng ráng lo tu, giàu càng ráng hơn nữa. Xin nói thật sự cái lưu ý nha, tại sao nghèo ráng lo tu mà giàu càng ráng hơn nữa? Tại vì giàu rất là khó tu, giàu rất là khó tu, cho nên xin nói là ráng. Tại sao vậy? Mình có gia tài sự nghiệp nhiều quá bỏ không được, để đúng không? Nó phải ráng ráng làm sao mà khó coi như không mới tu mới được, phải không? Đó, còn nghèo mà chúng ta ráng tu, tại vì sao? Mình không có tiền của, cho nên mình ráng vượt qua cái khó khổ. cái mặc cảm tự ti giữa mình và người, mà chúng ta tu chúng ta dần giải thoát cho rất là dễ dàng. Cho nên đừng có thấy mặc cảm. Tại vì đừng mặc cảm là gì? Là nghèo rồi muốn được, nghèo đến Phật chê, nghèo đến sư cô thầy chê, à không phải như vậy. Và thử đến là Phật mà chê, Phật lắc đầu thì mình nói Phật chê, còn đến là Phật vẫn cười là Phật không có chê. Phải không? Thử đến mà sư thầy mà chê thì mình đi chùa khác. Tại vì nghèo quá đến chùa này ta chê thì đi chùa khác. Tại đến giết là không ai chỗ nào chê thì vô chùa Phước Linh. Chưa có chê ai chê. Ai vô theo tu mình sẽ chịu mà. Dù cho nghèo cỡ nào chê nữa đi xin mua cơm vô tu, miễn là tu được rồi. Thử đó chứ, hỏi lo chuyện đó. Tại như vậy á, thành ra mình tu thì không khó mà. Phật Bồ Tát nào thánh thần nào chê mình càng giữ người đề thế gian đó là họ ham lợi chê mình thôi. Tại như vậy, thành ra mình tự nhớ chỗ này. Còn bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, đáng tiếc cho người đời phần nhiều ham chú trọng ở chỗ là hành ác không làm mà siêng làm hành lành, tức là ác mình không dám làm nữa tại mình biết nhân quả rồi, cho nên mình không dám làm việc ác mà luôn làm việc là việc lành. Việc lành là việc thiện á, phải không? Rồi thêm cái thứ hai đó là gì? Lời thứ hai ngày dạy lại còn chấp trước công đức của mình tạo ra, thế chấp rằng mình làm được nhiều ít đi kể chứ đó. Thế đây là cái bệnh của những người là gì? Là bỏ ác làm lành và thích thú chấp trước trong việc lành mình đã làm. Đó là bệnh rất lớn của người Phật tử chúng ta, hay là người đời thế gian không phải là Phật tử. Người đời thế gian không phải là Phật tử là tu theo cái tôn giáo khác. Thì là những cái tôn giáo dạy làm thiện làm lành, vì họ làm được cái họ rất là coi họ là hay là giỏi hơn những người khác. Họ so sánh người khác không làm được như họ. Và lúc nào nói rằng cái pháp làm thiện này là pháp lớn lao, nó là rất tối ưu. Đó như vậy đó, thành ra ai làm được là người đó là gì? Tự được cứu dân độ thế. Nghe trên từ mà cứu dân độ thế là Bồ Tát độ sinh rồi đó, tự nghe khoái lỗ tai. Nghe khoái quá thì chúng ta làm nhiều đó. Chứ Bồ Tát độ sinh đâu phải chỉ làm từ thiện không. Bồ Tát làm từ thiện là Bồ Tát làm việc thiện nhỏ. Mà Bồ Tát mà độ sinh là độ gì? Độ cho chúng sinh giác ngộ là Bồ Tát mà độ lại càng lớn. Phải không? Bây giờ thầy giáo mà dạy cho mấy học y tự ti ho tào mo đó thì ông thầy đó trình độ cao hay thấp? Thấp. Phải không? Tại vì trình độ ông học chỉ có nhiêu đó thì ông tốt nghiệp chỉ dạy được cái lớp đó mà thôi, cái lớp khác ông dạy không được. Nhưng mà dạy rất giỏi, dạy học trò lớp 1, lớp 2, lớp 3 rất giỏi. Nhưng lớp 4, lớp 5 làm dạy không nổi. Tại nó như vậy đó. Còn thầy giáo mà dạy cấp 2 thì bây giờ hiểu ông dạy cấp 1 dạy được không? Dạy được, nhưng mà ông dạy không có gì mà tự, không ham, không thích. Phải không? Tại vẫn muốn đào tạo những cái lớp lớn hơn. Sau này nó lên đại học, nhưng mà tới đại học thì ông thầy này dạy được không? Ồ, dạy không được. Còn tự nó như vậy đó. Thầy đang muốn dạy đại học là phải là tiến sĩ, là trình độ cao hơn đó thì mới dạy, huấn luyện người này tương lai sẽ là gì? Là thầy đời. Là thế mình để mà dạy lại những người chưa biết học theo mỗi trình độ đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó Bồ Tát nó có nhiều hạng lắm. Bồ Tát thì chỉ thích làm thiện nhỏ, Bồ Tát làm chuyện lớn, Bồ Tát chỉ thích độ chúng sinh giác ngộ, mà tùy theo chúng sinh giác ngộ cấp bậc theo trình độ mình mà độ, chứ không phải là ai mà đổ cũng được hết. Ví dụ như sư bây giờ ông đổ theo cấp bậc trình độ thôi. Thế những người mà thí dụ trình độ quá cao sư đổ không nổi, hay là người đó tội nặng quá, nghiệp chướng quá nặng nề sư không thể nào khuất phục nổi, tại vì khả năng của sư quá có giới hạn, hiểu không? Có như vậy đó. Thì ra sư chỉ đổ những người nào mà thích tu, mến tu, vô chùa tu thì sư đổ nó dễ. Còn ra ngoài đời mà đi mà tìm cách để mà khắc phục người ta trở về đạo đức á thì sư làm không nổi. Tại vì sợ mưa, sợ gió, sợ đủ thứ á, già cả rồi hay bệnh hoạn ho hen, nhức mỏi đủ thứ là ra xăng xông pha vào cuộc đời đó, làm không nổi. Đấy không? Đó, thật ra ai đến đây thì sư dạy, ai không đến đây thì tùy duyên mà thôi. Nói như vậy chứ không có xông pha như hồ tủ trẻ mà quẩy bác lang thang đi vào nơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ cực khổ để giao duyên. Bây giờ có bác quẩy đi hết nổi rồi. Đi từ cây số mà trở về chứ đi xa đi không được. Giờ xưa cho đi một ngày là gần 20 cây số đi bộ không á, đi bác không đường dài là 9 cây mấy, gần 10 cây rồi. Đã rồi trở về kiếm chỗ ăn cơm và chiều lậu về đường nữa là kể như gần 20 cây. Ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi, ít lắm là phải 10 cây. Đó là tủ trẻ nó quen, bây giờ quẩy hết nổi rồi. Bây giờ mà tử tiền bây giờ xưa mà đi hành thứ kiếm pháp như hồi xưa đó là bây giờ kiếm không có, kiếm đỏ mắt không ra. Bây giờ không có nhà sư giống như hồi xưa nữa. Tại vì vậy bây giờ đi bác kiếm tiền thì có. đi bán kiếm ăn thì có, chứ thật sự mà nhà sư cấp sĩ thiệt á, hay là thầy cấp sĩ đi quá dương thiệt thì hiếm có lắm mà thôi. Đó, như vậy ta đã cái hạnh đi bán bây giờ không phải thật sự làm sư nữa, mà toàn làm sư giả đa số. nhìn thấy biết liền rất dễ thôi, có gì à. Cái gì ở đây hạnh ác à, không làm mà siêng làm hạnh lành, lại còn chấp trước công đức của mình tạo ra. Thì với người này á, họ làm hoặc là họ thích làm thiện, thích bố thí, thích làm phước, thấy không? À, thích làm những việc công đức phước lành à, như họ có tiền nhiều, có của nhiều và họ có sức khỏe, họ dám bỏ cái chuyện riêng của họ để lo cho những người khác. Đó là đó là người làm từ thiện xã hội, đi bố thí làm phước. Hoặc người Phật tử chúng ta siêng năng đi chùa làm công quả, đang tu tạo công đức phước điền. Đó là hai hạng, cho nó luôn cả hai luôn nha. Đó, những người là gì ở ngoài đời thích làm từ thiện phước lành đối với nhân quần xã hội, mà Phật tử chúng ta cũng thích đi làm chuyện này nữa, nhưng đó là việc bên ngoài. Việc thứ hai, người Phật tử chúng ta ví dụ đi chùa làm công quả, làm phước làm lành là để tạo công đức lớn hơn những người kia, nhưng đây cũng là phước mà thôi, hiểu chưa? Công đức phước lành cũng là phước, phước lớn phước nhỏ. Nhưng hai cái phước này, hộ trì giúp đỡ cúng dường tam bảo, hay là những người bố thí làm phước làm lành giúp đỡ người nghèo khổ thế gian, thì hai cái này nó chỉ là gì, là phước báo hữu lậu mà thôi. Thấy hai cái này nó không có đưa chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi được, mà chúng ta sẽ ở trong luân hồi kiếp sau, tại vì mình không có tu. Không có tu đây nó là gì, là không có tu giải thoát, tại vì có tu gì, tu phước báo mà thôi. Đấy, nhưng mà với hai người này họ làm nhiều, họ kể dữ lắm, kể vào phe ha. Bây giờ vậy đó, đi đến cùng làng cuối ngõ đông tây rồi họ kể hết cho ta biết mình mà ở xe ép tôi làm vậy đó, phải không? Đó là ở Việt Nam làm như ra gì nước ngoài kể tôi làm vậy đó, mà nội khẩu học nó tới mây xanh ra biết đâu là tỉnh. Chỉ có người xe ép làm việc gì thì xe ép mình dành, nhưng mà lên tới thằng Sài Gòn mà kể đâu có ai biết không, không? Họ nói là cách trăm ngàn lần mình cũng gặp đầu giỏi quá ha, công nhận là chị hay thiệt chứ. Thứ hai là nó có dốc tổ mẹ. Thì nó như vậy đó, thì nó thất bại trăm trăm. Đó là đi phe, những người làm phước mà đi phe. Thế còn ở Việt Nam vậy nữa, thấy không? Làm được chút công ít phước lành đi phe, chứ ta đâu cũng nổ đó. Thế nó như vậy, nhiều cái chùa đó mình ủng hộ vô cái mấy triệu à. Thế mà cái chùa thì có thằng mấy tỷ. Đó là cái chùa đó mình tôi đó, tôi cũng vừa lo hết cái chùa đó, chùa Phước Linh của Sư Quá hay là chùa Phước Lâm của Thượng Thọ Chân Minh, dự trù là 45 tỷ, mà mốt có Phật tử nặng là chùa đó mình tu bao đó, từ A đến Z có không nữa, dám từng này dám có lắm. Nhưng mà không dám đổ xe đét đâu, đi xuống Cà Mau ra mình bắt đổ lên thành phố, giờ đây ta biết hết rồi. Ta ai họ họ lại cũng rành mớ chứ, nó một mình ai tin nổi. Phải không? À, như thế cho nên đó là cái tâm háo danh của con người chúng ta trong cái đề tu gì, tu phước. Ta đó cho nó tận 100%, những người mà thích tu phước đều là háo danh hết, là để cầu danh, để cho ta biết mình là siêng làm phước, làm phước như vậy là giỏi như vậy đó, để có danh cho ta biết. Thế đó, như vậy đó, Phật không có cấm vấn đề làm phước, nhưng Phật dạy mình làm phước không có cầu danh. Khác hơn là những người làm phước mà không hiểu đạo. À, là hiểu rõ chứ. Nói như vậy cho nên là tổ sư Liên Trì mới than với chúng ta đó, cuối cùng công đức đạt được với thành tựu cõi nhân thiên, còn trong dòng sanh tử thật đáng tiếc. À, ba chữ sau cùng của câu này là thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc với những người đó. Họ làm phước nhiều, họ làm cái phước báo công đức ở chùa nhiều, nhưng họ chỉ là gì? Chỉ là có phước ở trong cõi nhân thiên mà thôi. À, có lần sư đã giảng cho chúng ta nghe qua, mình bố thí cho người đời thế gian ở cái phương diện nào đó, thì kiếp sau mình sẽ được hưởng phước ở đời thế gian cái phương diện đó thù thắng. Ví dụ Phật tử cho tiền, thì tương lai Phật tử sẽ có vàng, có hộp sò. Mặc dù bây giờ Phật tử chỉ cho người ta có 2-3 ngàn bạc thôi, tương lai Phật tử sẽ là chủ tiệm vàng. Hay là Phật tử có tiền vàng này, tiền bạc này ở trong ô, trong nhà cũng xạo hết. Đó là gì? Phật tử bố thí giải quần áo, thì tương lai Phật tử mặc quần áo là sang trọng và dư giả. Phải không? Phật tử cất nhà tình thương, là nhà nghèo cho người dân, cho người nghèo, là tương lai Phật tử ở nhà lầu cao. Đó, giờ mày muốn ở nhà lầu cao sao Phật tử có tiền nhiều? Tại Phật tử làm phước tự nhiên nó chiêu cảm làm ăn khá giả, cái cất nhà lầu không có gì đó. Nhưng mà kỳ rồi á, ở kiếp trước Phật tử như bố thí gì là có 5-7 triệu bạc, ở kiếp này là cúng dường rồi xúc giả cho ta căn nhà thôi, với cái giá trị là 5 triệu. Phải mà, để nói theo lúc trước đi ha, nhưng mà được cái nhà ta ở, ta cúng mưa cũng mưa được, là trú mưa được nắng, rất là hạnh phúc. Đó rồi ta cầu phúc lại cho mình, thế thì có phước báo tự nhiên đó, sau này thì có nhà lầu ở, phải không? Ta sinh ra có nhà lầu liền, cũng có thể sinh ra có nhà lầu liền, là mình tự sinh ra con với cha mẹ mình giàu có sẵn, thế có sẵn thì sinh ra cái chung nhà lầu ở rồi. Rồi tương lai có thừa tự cái nhà lầu luôn. Như sư ví dụ cái chùa xưng ra, sư về đây cái chùa nào đó mà tự thấy sao? Phật tử nào mà vô trước về đây với sư, hồi lúc sư còn, hồi lúc mà nghèo khó đó, phải không? Hồi lúc về đây cái chùa rất là nghèo, chùa quan mà tử, lâu qua gì mà ở đây nổi đâu. Nhưng mà lúc đó đó, rồi đến bây giờ, Phật tử trải qua tới 11 năm rồi phải không? Sư về năm 2000, cuối năm 2000, bây giờ là cuối năm là 2011 rồi, phải không? Vậy thì là thầy đòi 15 là cùng nhau tu, đòi Phật tử ủng hộ. À, cũng như sư nói hồi xưa phải nghe đó, như cái giảng đường này nè, khởi nguồn đầu tiên, cái nhân khởi làm cái giảng đường này là Vũ Giác. Vũ Giác đó nằm trong tủ đó thôi, tôi dùng vuông trong tủ ở dưới địa tạng là Vũ Giác nằm trong đó. Tượng Mỹ trên gì đó, cho tàn của Vũ Giác đó. Thì lúc mà đi rồi là vừa phát nguyện đó, sư phụ ơi, con thì không có tiền nhiều, nhưng mà hàng tháng phát nguyện gửi về mấy trăm đô để hộ cho Phật tử tu. Phật tử này về tu khỏi tốn tiền. Thế là sư tiên phố là vô cái đường tu là khỏi tốn tiền. Đâu bây giờ kêu tốn tiền bây giờ đâu, phải không? Nghèo vô đây tu thoải mái, gạo cơm siêu bao hết mà. Tại vì là có Phật tử là lo, Phật tử ở ngoài người ta có lòng Phật tử, tu ủng hộ cho Phật tử. Nhưng Phật tử gặp sư vẫn cúng tiền. Lý do tại Phật tử là muốn cúng dường cho có phước, chứ là đó là phải tiền cơm gạo nha. Sư nói trước à, sư ngồi Phật tử là ghi danh, Phật tử đưa tiền vô cho sư, đó là tiền cúng dường. Nó cúng dường tam bảo rồi để vô phụng là Phật thấy là Phật không nói gì hết, mà trước mặt sư là sư gật đầu chứng minh Phật tử phái hơn. Phải không? Tâm lý Phật tử như vậy đã chứ, đó là sư ngồi đó Phật tử mà đưa con xin cúng dường, cái là sư thì chứng minh Phật tử phái hơn, phải không? Vô chùa mà cúng mà Phật không nói gì chứ, mà trụ trì gật đầu thấy mừng lắm, phải không Phật tử? Vì trụ trì là như là Phật ở tại chùa đấy. Như vậy cho nên là Phật tử cái cúng, cho nên sư mới là để cái hộp để Phật tử để vô đó. Nó vô đây khỏi cúng kiến chứ, cái ăn tu à. Nhưng mà tại vì Phật tử là cũng ủng hộ vô thêm được có phước, thấy không? Thì đó là cúng dường tam bảo đó nha, chứ không có tiền cơm gạo nha. Phật tử đó có tiền cơm gạo là tự không có phước à, mà phải nói cúng dường tam bảo ủng hộ vô, thấy không? Đó như vậy đó thì đó là có phước lớn, thấy không? Chứ không có cơm gạo này, bởi vì gạo nhóc rồi gạo 5-6 ba cũng làm có được, thấy không? Đó, thành ra Phật tử đừng lo, thế là nghèo gì nghèo cứ vô đây tu sẽ lo hết. Còn đồ ăn thì phải lo, Phật tử lên cồn cũng hộ rau ăn mệt nghỉ, phải không? Nói như vậy Phật tử mà chợ đó cũng hộ dữ lắm. Rồi cái nào thiếu vấn đề lặt vặt là vấn đề tránh á thì mình mua phụ vô đó, thì chuyện đó Phật tử thấy sao? Cứ phước mình tu. Cho nên Cụ Giác nói rằng là con xin yêu cầu sư phụ ráng cất cái nhà niệm Phật cho tử tu, thì cái bọn sư phụ là về đây ráng khích trương đạo tràng niệm Phật. Là mình nói cái đạo tràng niệm Phật dạy ai vậy? Mới giờ này nọ lên cái chùa nhỏ xíu ở đây, chùa cũ còn tại chỗ ăn cơm đó, phải không? Cứ dựng ở đó mà mấy chục người đó khổ lắm. Nhưng mà rồi từ cái chỗ cơ khổ đó dần dần nó mới nở ra cái nhà này. Rồi bà Phật Bổn Giác cúng cho sư 2.000 đô, 2.000 đô cái năm đó tử mắc lắm nha, một đô la đổi ra có 1.200 mấy chục đồng mà tử. Là bây giờ là 100 đô giờ đổi ra nhiêu? Bây giờ tới 2.1 triệu, phải không tử? 2.1 triệu. Ở đó là 100 đô và đổi ra có 1.130.000 à, vậy là tiền nó gấp lên phân bây giờ gấp đôi, phải không tử? Thì ở cúng dường sư 2.000 đô, 2.000 đô đầu tiên đó nghe. Rồi cô xưng á, cô xưng cô nguyện cô xuân á, cỡ mới vô cúng dường cô sư, cô nói nghe sư làm Phật sự con sẵn sàng ủng hộ, thì cũng lúc kính sư lắm, là Phật sự vô cũng ủng hộ liền đó. Thì tiền cổ cho ta mượn đó, cổ nói ngày nào sư làm thì cho con hay, con sẽ lấy tiền về. Rồi là ngày đó sư tới công sư làm đem vô cúng dường đầu tiên cô sư là 25 triệu. Thật ra là hai cái này nó được là sư cộng vô là cũng bổn rồi đó sư làm. Bắt đầu từ đó sư mới giúp thư cỏ gửi bên ngoài, rồi ngoài Phật tử mới giới thiệu rồi ông gì quên rồi, đành xin quên tên ông rồi, ủng hộ rồi Phật tử Minh Thịnh rồi anh Minh Đắc á, Diệu Hoa nè ủng hộ, rồi Phật tử ủng hộ, Phật tử mình đây ủng hộ, nổi ngoại xúc nhau cộng lại xây được cái nhà này, sư mừng hết lớn luôn. Nhà có chỗ tu nè, thấy không? Nó như vậy đó. à, từ từ cái chỗ này đẻ một cái chỗ này. Thấy không? Bây giờ hồi đó mà có niệm Phật đường, bây giờ sanh có giảng đường đây thoải mái. Rồi đó tu bệnh nghe pháp bệnh luôn, phải không? Ngủ bệnh luôn. Còn bây giờ nghe pháp con bệnh, tu con bệnh đâu có đàng hoàng. Đám tiệc là đang ăn đồ rất lịch sự, phải không anh? Thậm chí có cái lầu đài Phật Phật ở trên từng lầu cao trên đó, gần đường mới sanh đấy, phải không? À, nên là tu thoải mái đó, như vậy như thế ta thử thấy sao? À, đó là cái nhân duyên, phải không? À, như vậy đó là cái công đức phước lành. Phải nói rằng là cái công lớn khởi đầu là bụi giác. Bụi giác nguyện rằng tương lai con về già sẽ dở sư phụ tu. À, đợi cái là bệnh, bệnh không có nhiều cái kỳ diệu đó mà tới. Lúc con bệnh mà hấp hối đó, điện về sư đêm và gửi tiền cho cấp tốc để mà phải vào phong sang làm trai tăng, để mà cho hết bệnh mà thế. Lần nào đi làm gia tăng chú nguyện xong bệnh hết bệnh. Ngộ đó, vừa làm gia tăng vừa phóng sanh cho ổng thì bệnh hết bệnh. Hai ba lần nó kỳ diệu như vậy đó. Lần thứ ba thì hết thì nổ rồi mà tự bị té nứt xương. Nứt xương rồi làm rồi nó còn suy kiệt, rồi bại thận, rồi lát thận, rồi là chảy máu gì đó, thận như chảy gì đó. Chảy thận rồi tự giết rồi là tính gì Việt Nam lần chót là như bác sĩ Việt Nam không đủ sức để bảo vệ sức khỏe cho bộ dân. À, thành ra do đó không về được. Cho nên rồi cuối cùng rồi phải chết ở nước ngoài. Đó, thì trước khi chết thì cũng là bạch thầy sư đây đạo tràng mình cũng cầu nguyện làm phước làm trái tăng, thì sư cũng tiện qua để hộ niệm cho ổng. Thì giờ chót ổng ra đi rất là tốt. Đó như vậy, nghe lời sư đi rất tốt. Rồi cuối cùng thì cho cốt phải đem về chùa Phúc Linh. Đó như vậy để đó mà ra bữa nay gái về về cúng bữa nay đó, thành ra là ổng ưu tiên là về nằm trong đó đó, nằm trong tủ đó có thể. Thì đó là cho nên chính từ chỗ đó cho nên hôm nay chúng ta là tu đây được như vậy cũng nhớ ơn ngũ giác tình thầy trò, cũng là tình huynh đệ với Phật tử. Tuy rằng ổng đã đi trước, ổng đã chết rồi, nhưng để lại những cái kỷ niệm này nè cho Phật tử chúng ta trong ngày hôm nay. Tự để đó là gì? Đó là cái công đức lớn, phải không? Là cái phước lớn như vậy. Thầy nói trả lời vấn đề của chúng ta thì dù cho xây chùa cấp tháp đi chăng nữa đi, thấy không? Nhiều cái chùa làm công đức lớn cũng là phước báo hữu lộ mà thôi. Như là ngày hôm qua mà Lương Võ Đế mà tự nghe đó ha, thời gian qua quá khứ lâu xa, Lương Võ Đế tất cả là 3.000 cái chùa để cho tăng đi học tu, nhưng gặp đủ sự đặc mã sang Trung Hoa để truyền đạo thì ông hỏi rằng tôi cất 3.000 chuyển chùa có công đức gì không? Thì tổ sư Đạt Ma trả lời làm sao? Không có công đức gì hết. Tự thấy sao? Trả lời câu gạt ngang à. Bao nhiêu cái việc làm của ổng bây giờ gặp tổ sư Đạt Ma là phủ nhận hết. Nhưng mà ở trong quê, ở trong nước ổng đang khen ổng là làm công đức rất là lớn, phải không? Nhưng mà ngược lại không có công đức gì hết. Nhưng tại vì sao mà tử? Tại vì đó là gì? Là phước báo hữu lộ. Trong có tu rồi có công đức. Thì chỉ công đức đây mà dịch cho sát nghĩa, đúng cái nghĩa của nó là gì? Là tu. Là Phật tử đoạn đức phiền não là mình mới gọi là người có công đức. Nghĩa là Phật tử phải là người chuyên tu cầu giải thoát, Phật tử mới có sanh công đức lớn. Còn bây giờ Phật tử chỉ làm phước báo hữu lộ nhân thiên, thì nói cái từ là công đức mà công đức nhỏ, mà nói đúng ra thì phước đức mà thôi, chứ không phải là công đức. Cho nên đó như vậy, tại vì mình làm phước giúp đỡ về phương diện đời, phương diện đạo, chứ thật sự mình chưa tu. Đó, cho nên bây giờ ngày mình nói là thật đáng tiếc cho những người ở đời thế gian sợ ác mà thích chuyên môn làm thiện không ạ. Thấy không? Đó, thành ra cuối cùng là chữ phước báo này họ chỉ sanh trở lại ở cõi lục đạo sáu đường, là cõi gì? Cõi nhân thiên hưởng phước mà thôi, chứ không giải thoát được. Đó, thật là đáng tiếc. Giờ đây có Phật tử nào chúng ta nằm ở trong trường hợp này không? Hả? Có không? Chắc có chứ. Có sao không có? Nhưng mà nghe sư giảng viết là chắc cũng là giác ngộ chứ hả? Ta là bây giờ chúng ta chuyển hướng. À, thì chút nữa sư sẽ giảng cái chỗ chuyện hướng này. Thì cũng như lời ngũ tổ Quỳnh Mai, sư dẫn lại lời ngũ tổ Quỳnh Mai. Tổ Quỳnh Mai mới thống trách chúng ta bằng bài kệ rất là hay. Đó là gì? Là thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhận chỉ cầu phước tiền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê và phước hà hạ cú. Nghe rõ không? À, thế gian sanh tử sự đại là thế gian ở đời này, con người chúng ta sống ở thế gian này, sanh tử là việc lớn, sanh tử là việc lớn. À, nhưng mà có ai biết lo đâu? Bây giờ bằng chứng cái câu trên mà tổ sư thì nói đó, thích làm thiện, phải không bà tử? À, không làm ác nữa. À, nhưng mà có tu không? Không. Thấy không? Cho nên là họ phải trong lăng sanh tử mà thôi. Thấy không? Thật là đáng tiếc. Thì ngũ tổ huỳnh mai của nó câu đầu là gì? Đó là thế gian sanh tử sự đại. Thế gian cuộc sống này sanh tử là việc lớn. Tại vì sao? Tại vì mình ở lại cuộc đời thế gian này, trong kiếp này là mình đã trải qua sanh tử nhiều đời kiếp rồi. Nhiều lần là đã đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống trong vòng luân hồi. Mà kiếp này mới trở lại kiếp con người này, trở lại nó trở lại là mình đã bỏ đi rồi, mình rơi vào luân hồi đau khổ trong cái cảnh giới thấp hơn, bây giờ mới trở lại làm con người, phải không? Đó, cho nên là sanh tử là việc lớn. Tất cả việc đời thế gian không có việc nào bằng sanh tử đối với con người chúng ta cả, phải không? Nhưng mà người giác ngộ mới nói câu này, người không giác ngộ thì nói rằng là không có gì việc gì lớn bằng của con người chúng ta là gì? Làm sao thì được làm chúa, đối với đàn ông, phải không? Đó, đối với đàn bà phải giàu. Đàn bà thì ham ăn, ham mặc, ham kiếm chuyện mà để có tiền thôi, cho nên kiếm chồng giàu, chồng nghèo chê. Thế có thể nghĩa là có danh chức địa vị mà mới ham. Nó như vậy là người chồng mà nghèo cũng chết ai ham bao giờ, phải không thử? Nó như vậy phải làm lũ mừng ăn cực khổ, hay là có địa vị là có tiền nhiều dư giả thì mình chúng ta mới ưng. Nó như vậy đó là người nữ. Thì người nam là đòi phải có chức phận địa vị để hơn người ta. Đó là cái đấu tranh của người đời. Nói như vậy ta số nhiều. Nói chung là sanh ra đời để tìm kiếm ngũ dục cho đầy đủ, tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, thấy không thử? Nói như vậy nên đó là một cái tiền của người thế gian. Nhưng mà ở đây đó, những người nào mà có được nhiều như vậy là do đâu? Do tự do kiếp trước họ từng tu phước, cho nên kiếp này mới được gì? Đầy đủ ngũ dục như vậy để được phước. Nhưng mà phước ở đây á, ngũ dục nó có hai cái nghĩa lớn, chúng ta lưu ý. Một là ngũ dục công đức, hai là ngũ dục trưởng dưỡng. Ngũ dục công đức là gì? Là hôm nay mình được hưởng ngũ dục này là do cái công đức mà mình đã tạo từ quá khứ, cho nên gọi là ngũ dục công đức. Vì có công bây giờ mới được gì? Được hưởng phước này. Thế nhớ có công là gì? Là kiếp trước mình từng bố thí làm phước cúng dường, hay làm điều thiện lành giúp đỡ người thế gian ở quá khứ, chúng sinh ở quá khứ. Bây giờ mới được sanh làm người, bây giờ mình được hưởng phước, cho nên gọi là gì? Ngũ dục công đức. Còn bây giờ sanh làm người mà nghèo, rồi sát nghèo sơ, nghèo khạc ra trâu, nghèo ho lô bụi, ngồi lỡ vô buồn, ngồi mờ con mắt, ngồi sạch ngồi bao, nghèo đau vô tử, nghèo khổ, nghèo hố gạo ăn giết rồi bao tử teo luôn á. Thế nó là gì? Cái trước là không có tu phước. Ha, mình nay bố thí, họ sẽ đón bố thí. Ha, mà mình ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, giật đồ người ta, hay là phá hoại cái vấn đề hưởng thụ của kẻ khác. Cho ta nghèo khổ túng thiếu mà tự hay đốt kho lúa nè, hay đốt ruộng, đốt đồng, đốt nhà người ta nè, cho nên quả báo không có nhà ở, hay không có gạo ăn phải đi xin ăn. Thế như ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp người ta, bây giờ tự nghèo khổ thành con lươn, con cá, con rắn, con ếch, hiểu chưa? Bởi như vậy tại vì quá khứ mà tạo nhân bất lành cho nên kiếp này mới khổ. Bởi như vậy đó, còn vì quá khứ mà tạo nhân phước bây giờ mới được giàu, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ mình làm con người hôm nay, mình trở lại làm người kiếp này, mình mang theo cái nghiệp mình đã tạo từ quá khứ, mà nghiệp quá khứ mà tạo là công đức phước lành á, thì bây giờ mình được giàu sang hưởng phước. Cái phước đó có tùy theo người một cái nhiều ít, phải không tính? Có người thì tương đối đầy đủ cơm ăn áo mặc dư giải chút đỉnh, mà ở đây là phần tử đa số, phải không? Đa số. Còn giờ có người thì giàu sang dư giải dữ lắm, có không? Có ít, phải không tính? Còn có người thì nghèo ôi là nghèo, nghèo đến nỗi mà vô chùa không dám vô, chùa là chỗ dễ chu nhất đó, người nghèo không dám vô. Thế đó, thấy họ không vô, thấy họ mặc cảm, họ buồn sao, nghĩ sao đó, không dám vô chùa. Chùa là nơi thông cảm nhất coi như tất cả mọi con người, vì cửa từ bi mà, phải như vậy. Thế đó là gì? Là ngũ dục công đức, làm vua làm quan giàu sang trưởng giả, cơ mang áo mặc đầy đủ, tất cả ngũ dục trần hoàng là tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ tương đối có nhiều, thì như vậy gọi là ngũ dục công đức, phải không? Còn giờ ngũ dục trung dưỡng là gì? Tức là có nhưng mà ham muốn hưởng thụ không biết chán, từ đó sanh tạo nghiệp thêm, thành ra gọi là gì? Là ngũ dục trưởng dưỡng. Trưởng dưỡng đây không phải làm cho ngũ dục lớn hơn, mà làm gì cho gì? Cho phiền não tội lỗi tăng thêm, gọi là trưởng dưỡng là tăng thêm tội lỗi. Làm vua mà lại là hốt quân vô đạo, làm điều tội lỗi ác quấy thì chứ sao làm vua được không? Mất đâu vua sớm đấy, đừng nói đến chứ sao làm vua được nữa. Phải Phật tử, Phật tử là một người giàu mà ăn chơi trác táng xa hoa, làm điều tội lỗi kỹ lạc thì tương lai gia đình khánh kiệt, mang thêm tập tội, thì tương lai mình nghèo khổ rồi chết siêu không? Thành không bị đỏ rồi, thấy không? Nói như vậy, cho nên có tiền, có của, có quyền, có thế mà không biết tạo phước cho ai, không làm phước cho ai, mà làm điều điều tội lỗi thêm. Mặc dù mình hưởng thụ rất là đầy đủ về vật chất, hưởng thụ, nhưng mà trên cái vấn đề hưởng thụ đó có tiền, cái là mình làm nhiều điều tội lỗi. Bây giờ có người rất là giàu, tính giàu thì có tiền nhiều, thì vô nhà hàng ăn sang mà ăn tội lỗi. Và nó như con khỉ thì giả cái đầu nó để mà chế chanh vô quậy ăn, hú tiêu quậy ăn. Nó đi vậy đó, nó ăn ăn nó ăn độc ác nè. Cơm thì phải chưa chảo giấm là chảo nước sôi cho nhảy cà tua 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 mà không chết ăn ngon. Cá lóc thì để nguyên vô nồi để chưng chiên liền, rồi nhảy rồi đụng cái đó rồi cái ăn nè. Ăn khi mà trong cái bụng nó vẫn còn máu. Chó thì đập quýnh nó cho dữ. Ha, à, là khi mà mổ bụng ra rồi thì uống máu nó ứ trong đó. Để nó bổ. Thế bạn ăn cái tàn nhẫn vậy, ngỗng thì là để chói lại, để trong cái lòng nhỏ nhỏ, để cục gạch ở dưới nước, nước chỗ nóng nó nhảy nó la quá trời la, nhất la chừng nào máu tụ xuống cái chân nhiều chừng đấy, rồi chừng nào mà đến mức nó chịu hết nổi rồi đó, bắt nó ra chặt hai cái chân đó, cái là ăn là tất cả máu đều dồn xuống, nó ăn rất là ngon, ăn cái tàn nhẫn như vậy. Bây giờ chỉ đem bà tử ra bỏ trong cái lòng mà nhảy cà tưng tưng ở dưới lửa đó, sau là cái giò bà tử phù phù lên giống như máu xuống hết rồi, động chỗ nào là máu tụ gì đó, theo là bà tử mà đang giò phù 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 lên ra, trời ơi chết tôi, trời chết tôi, trời cứu tôi, chặt cái bước đứt hai cái giò ăn liền, ngon bà tử, ngon lắm bà tử ơi, nhưng mà quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Tới đó không, như con nghe con cái đĩa hoặc phát con ông đó giám đốc nhà hàng, thế mà khi ăn ăn mà đủ thứ món ăn, ăn tàn nhẫn mà. Phải không? À, nhưng mà rồi tự sao nó được bò mà cái bạn là cột vô rồi là kéo đuôi bò nó chặt nó rút rồi vô ăn, cho nên quả báo sau này sanh con sanh ra ở trên lưng lông bò không đủ thứ tật á, cứ nào thì kể cái chuyện ông tự nghe nó như vậy đó, rất là hay. Đó như vậy mà tự thấy rằng á là có nhiều cái mà tự ơi, có nhiều cái tội nhân quả hiện đời như vậy nó còn hơn ngày xưa, mà tự dữ dằn á, tất cả đều là món ăn tội chẳng phải như vậy. Vậy thì đó là những người gì, những người ham vui được hưởng phước mà không biết tạo thêm nhân hành tốt đẹp mới để tương lai được gì, được là tiến hóa cao hơn. Cho nên đây là ngũ dục trưởng dưỡng ta sanh nhiều tội lỗi, hết phước rồi bị đọa, đó là ngũ dục trưởng dưỡng. Ở đây cho nên người Phật tử chúng ta giàu có tiền dư, chúng ta không ham hưởng thụ những cái gì như hồi xưa nữa, mà chúng ta dư tiền làm phước, dư tiền cũng dường, dư tiền giúp đỡ người nghèo khổ và làm những cái chuyện lớn lao khác như xây chùa, cất thác, cất giảng đường, cất niệm Phật đường và ủng hộ những người tu. Như vậy thì Phật tử đạt được đức lớn, phải không Phật tử? Cho nên tương lai Phật tử sẽ gì? Từ cái phước lớn ở tương lai, ví dụ làm tăng, làm ni, một vị lớn tuổi, một vị có chức vụ, một giảng sư, pháp sư, thiền sư, để sau này mà giáo hóa chúng sinh mà được làm Bồ Tát, đây là tương lai mình sẽ làm Phật. Là cái nhân do kiếp này là mình biết làm mà việc là tốt bằng đồng tiền, bằng cái sự nghiệp của chúng ta đúng chỗ và là ý nghĩa lớn. Tại như vậy cho nên ở đây cuối cùng công đức đạt được chỉ là cõi nhân thiên mà thôi. À, cho nên lời dạy ngũ tổ Quỳnh Mai ngài nhắc nhở thêm chúng ta ở câu đầu, đó là thế gian sanh tử sự đại, chỉ có sanh tử luân hồi là cái việc lớn ở kiếp sau, mà phải làm sao chẳng dừng ngay kiếp này, đừng bị nữa. Muốn như vậy phải lo cái việc lớn này là việc sanh tử, mà việc sanh tử lớn này biết lo là phải làm sao mà tử, phải tu. Phải tu mà tu cách nào? Tu theo lời Phật dạy, tu đúng theo lời Phật dạy mà tu pháp giải thoát nha. Phật có dạy những cái pháp tu ở trong hữu lậu nhân thiên để cho chúng sinh trình độ thấp để mà tu, để mà thoát khỏi cái nghèo cái khổ ở trong cái là tam đồ khổ nạn, để sanh về cõi cười hưởng phước, để được duyên sau này có duyên để mà nghe pháp mà tu ở những kiếp sau, có duyên về cõi trời hưởng phước. Nhưng Phật đã nói rằng hai cảnh giới này đều nằm trong đau khổ, dù cõi trời phước báo hạnh phúc vô cùng nhưng vẫn nằm trong cõi khổ, đừng ham về đó mà phải tu giải thoát. Là muốn tu giải thoát phải có biết lợi dụng ở nơi cái sống con người mà thôi. À, vậy thì hôm nay được làm cái con người, đừng để lỡ mất cái cơ hội lớn. Cái cơ hội lớn, mấy cơ hội này đó là không phải chỉ người giàu mới tu được, mà người nghèo chúng ta vẫn tu được bình thường. Ai giác ngộ là tu được, ai có chí thì là tu được, ai có nỗ lực thì sẽ được thành công. Tại như vậy thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền. Đó là cái câu này là suốt ngày thế gian chỉ biết tu phước không mà thôi, tu phước không mà thôi. Thì ta lấy bà vợ trong lá sốt chúng ta đó, có những người tốt ngày trước làm phước không à, à làm từ thiện không à, làm phước thôi à, mà nổ, nổ ơi là nổ luôn. Thế là nó là Bồ Tát độ sinh đó. Thiệt á, là tâm Bồ Tát thiệt chứ, chứ họ nó phải là Bồ Tát. Thấy chưa, nó Bồ Tát thì làm không có nổ. Còn này nổ là phải là Bồ Tát. Phải không, cái tâm phàm phu mà làm được cái mình nổ. Nổ để chơi gì, để có danh, để ta khen mình, để mình nổi. Thế còn cái người mà Bồ Tát họ làm không có nổ, âm thầm lặng lẽ mà làm không cần ai biết, cứ biết chăng nữa họ cũng không cần tới. Thế nên đó là cái Bồ Tát làm đó. Còn mà chúng sinh phàm phu mới tập làm thiện nó nổ dữ lắm. Ta nổ dữ lắm. Nó như vậy, đó là những người làm tâm trạng những người làm thiện, là tâm trạng những người mới biết tu, mới biết tu mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên ở đây là vậy, là dù cho mà chúng ta có làm mà từ thiện, làm phước lành, là bố thí cúng dường, thở mà nhiều đi, cũng là phước báo hữu lậu mà thôi. Nhưng mà cái trình độ cỡ đó, cho nên tối ngày họ chỉ miệt mài nhiêu đó thôi. Họ có thể quên thân, quên cả cái gì họ có, để đổ vào vấn đề gọi là làm việc phước báo này. Nhưng mà cái việc gọi là giữ giới, cái việc gọi là đi cúng chùa, cái việc gọi là xây dựng tam bảo, ủng hộ tam bảo, họ thèm làm việc nghe việc ở ngoài thế gian ngoài đời thôi, họ cho là lớn đó. Mà tự nó như vậy đó, mà tự thấy rằng là một đứa nhỏ mà hôm nay nó ra mà đồng ruộng thấy cá cạn bắt được cái lóc mấy kilo gì thế mừng đó. Mà tự nó la ung trời luôn rồi đó. Ra đi là từ mà ngoài dũng mà đồng về tới nhà la ung trời luôn. Nhưng mà những người lớn đó đã từng bắt được những con cá đó lại nhiều hơn nữa, họ có la không? Chuyện nó thường quá. Nó thường quá mà tự đó, như vậy nó thành ra là người lớn có nói vậy chứ, nhưng bạn nhỏ là chứ, tại vì chuyện nó chưa từng làm, nó làm được cái nó đổ. Đó như vậy đó. Nhưng mà với con cá lóc đó nè, đứa bé nó không biết sử dụng để làm món ăn ngon, nhưng mà về ba mẹ nó sử dụng biết chế nhiều món ăn ngon, phải mà tự. Thế cũng như vậy, cái việc làm thiện của người biết làm á, họ sẽ làm nhiều cái hay hơn. Họ đưa ra như vụ 100.000 triệu bạc đó, họ làm nhiều cái rất là lớn lao. Còn bây giờ với 100.000 triệu bạc đó, một đứa bé nhỏ đó, nó làm việc đó không đáng để mà khen lắm. Lại đó không? Đó, như vậy. Vậy thì thế gian sanh tử sự đại dự đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, tối ngày chỉ lo là làm phước mà thôi, chỉ cầu phước không mà thôi. Tự tánh dường mê, cho nên nếu có tánh mình còn mê, tại vì có tu đâu mà tánh sáng. Thế là tu phước con nó mê, bởi vì có giữ giới, có thiền định đâu. Phải không? Mà cái trí mình sáng được, cái tánh mình trong đầu nó tỏ được, phải không? Mà Phật tử muốn trí sáng tánh tỏ, mà tự phải gì? Phải giữ giới và tu thiền định thì mới được. Phải như vậy. Nếu tự tánh mà mê thì không làm chủ được nghiệp, mà không làm chủ được nghiệp thì làm chủ mà tự đi về đó, luân hồi. Luân hồi trong phẩm nó đỏ nha, nó đỏ chặt á, tại vì tu phước mà đỏ chứ. Mà tự bố thí làm phước cúng dường tam bảo là chứ sao mà tự được gì, được hưởng phước, được hưởng phước đâu có nó đỏ được mà tự. Nhưng mình vẫn còn ở trong luân hồi. Nhưng mà hai cảnh giới cao nhất của luân hồi đó là gì? Là cõi người hưởng phước và cõi trời hưởng phước. Đó, thành ra chúng ta trở lại kiếp sau bị nghiệp phước nó giận, bị nghiệp phước nó giận, nghe rõ không? Chúng ta bị nghiệp phước nó giận, thật ra kiếp sau chúng ta đã đi về cõi người hưởng phước nếu cái phước báo mình chỉ làm thiện cho người đời. Rồi đứng về cõi trời nếu phước báo đó gọi là gì? Là cái phước đức mà hộ trì tam bảo. Cho nên chúng ta sẽ được về cõi trời. Hay là hiếu thảo của cha mẹ, tức là hai vị bậc lớn ở nhà. Là như vậy. Vậy thì ở đây á, khi mà lâm chung Phật tử mà còn mê không tỏ được cái tánh của mình, hay là không làm chủ nghiệp của mình, thì Phật tử sẽ bị nghiệp này cuốn lôi. Ra là nghiệp phước. Chúng ta nãy giờ không có nói nghiệp đỏ nha, nghiệp đỏ là gì, nó khỏi nói tới chuyện mệnh. Nó dư rồi, phải không? Nó như vậy. Tại ra mình kiếp trước mình bị nghiệp dẫn vào cuộc sống này, sống là mà tạo nghiệp, mà dũng về tạo nghiệp là nghiệp ác, thì lâm chung nghiệp ác nó dẫn vào luân hồi đau khổ, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh A-tu-la. Còn giờ nếu bây giờ mình với cái người có thiếu biết lẽ thiện, làm thiện, làm thiện bố thí, làm phước cúng dường, làm tất cả việc thiện lành nhỏ lớn, thì nghiệp thiện này nó dẫn chúng ta đi vào phước kiếp sau, phải không? Còn bây giờ qua cái câu thứ tư, phước hà khả cố. Vậy thì tự tánh mình mà mê rồi thì lâm chung phước hà khả cố. Ha, vậy là phước có nhiều chăng nữa đi cũng dẫn đi vào luân hồi, giống cứu mình thoát khỏi sanh tử chứ sao. Bây giờ không có cứu được, là không có cứu mình thoát khỏi dòng sanh tử, là Phật tử phải luân hồi trở lại làm con người nữa, còn về cõi trời nữa được phước. Ha, như vậy. Cho nên bây giờ mình phải làm sao để sáng tâm và tỏ tánh, sáng tâm là gì? Tức là cái trí sáng biết rõ tâm nào là tâm chơn, nào là tâm vọng, ta để mình là sống cái tâm chơn, loại bỏ cái tâm vọng điên đảo, ta để mà từ đó mà cái sự tu luyện thường xuyên bằng cái thiền định, mà bây giờ là cái tâm mình nó bắt đầu cái tánh mình nó tỏ sáng ra, ta là mình đắc đạo ngộ đạo, thì lâm chung sáng tâm tỏ tánh là Phật tử sẽ về niết bàn, về cực lạc. Lâm chung mà tới định tâm niệm Phật là Phật tử sáng tâm tỏ tánh không? Sáng, phải không? Đó, cho nên Phật tử sẽ được về cực lạc vãng sanh. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì nơi đây có nghĩa rằng là Ngài nói tiếp rằng phần đông con người lại lơ là điều tối quan trọng là tự tỉnh ý mình. Thì Tổ Chí Định Trì nói thêm câu này nữa, tức là phần đông lơ là cái tự tỉnh ý mình, mình tu luôn theo cái vọng động của ý mình, tức là ham muốn. Thấy chưa? Sân si phiền não ham muốn, đó là cái vọng động ý mình. Còn những cái tự tỉnh ý mình á, thì ít có người biết được. Mà người Phật tử chúng ta xuất gia tại gia cũng vậy, thường hãy buông luôn cái tâm mình, mà không biết tự tỉnh tâm mình. Ta mà tự tỉnh tâm mình á, mình mới giải thoát hiện tại, và mình mới là sáng tâm tỏ tánh mà giải thoát tương lai. Còn mà vọng động tâm mình hoài thì Phật tử thấy sao? Càng ngày càng dẫn đồ tâm, ta nghiệp chứ càng tạo đi, thì lâm chung làm sao mình làm chủ được mà giải thoát bị nghiệp dẫn. Chứ không phải là người xuất gia mà ở chùa tu lâu năm rồi là chết là hay giải thoát hết Phật tử. Chuyện này là không có đâu, phải không? Đó, có người giải thoát mà có người vẫn không được giải thoát. Nếu mà vị thầy đó, cô sư cô đó mà thật sự giữ giới chuyên tu, thật tình tu, thì phiền não đoạn, được đắc định, được chứng quả, thì lâm chung giải thoát. Người vị thầy đó chuyên tu niệm Phật thiết tha là lâm chung, là được định niệm Phật, thì vị thầy đó, vị cô đó giải thoát. Còn không thì vẫn bị luân hồi theo cái nghiệp phước. Nếu mà ở chùa chỉ có tu phước không, không làm tội tu phước không à, thì kiếp sau nó luân hồi trở lại tu nữa, đó không bị đọ, luân hồi trở lại tu nữa. Còn nếu làm nghiệp tội nặng thì chết phải đọ. Tự thấy như là ông sư đó, tu rất là tinh tấn nhưng mà còn cái thâm tham ăn, tâm tham ăn có cây mía thôi. Vậy nhớ cô vậy là chưa kể hoài đó, phải không? Trồng mía mà chưa kịp ăn rồi chết sợ người ta ăn, rồi thèm mà trở lại làm sơn bướm, rồi làm con sâu vô bướm nó tửa vô trong cây mía, rồi cây rồi làm con sâu ăn mía, ăn mía rồi thì bị người ta ăn, người ta ăn là thấy con sâu người ta bóp đầu chết, thì bây giờ dẫn cái người giết mình là kiếp sau đỏ nữa. Nhưng mà trong luật sa di thì không nói về chuyện kiếp sau của con sâu này ra sao, nhưng chỉ nói là vậy, là ông thầy trụ trì chỉ nhớ cây mía mà đầu thai trở lại làm con sâu mà ăn mía. Chỉ đây có thể có của báo trong nhà mình còn nhiều hơn cái ý nghĩa của cây mía nè. Thấy không? Vậy thì chết đầu thai ra thành cái gì? Thành cái gì? À, kể không hết. Quần áo nhiều quá mặc không hết. Thấy không? Chết rồi tự trở lại làm cái gì? Đi không được, tiếc quá, chưa mặc bộ này. Vậy là trở lại làm gì mà tự? Làm trục lắc. Chẳng là vô tủ cắn xé hết chứ. Thấy không? Làm gián, vô đó đục phép nó cắn hết rồi cho không ai mặc được. Thấy chưa? Nó như vậy đó, thành ra là nuối tiếc phải trở lại. Cả của giường, đất giường, nhà cửa của mình ở chưa thoải mái, chết bỏ đi, tiếp ở lại. Ở lại là quỷ giữ giường. Thấy không? Nó như vậy là gì đó trở lại đang ăn nữa. Nói chung là nuối tiếc là trở lại. Nó như con chó đầu thai trở lại để giữ nhà. Thấy không? Mấy con chó này nè, đầu thai lại giữ chùa. Nó cũng có nhân viên đó, nó được vô chùa, nó được giữ chùa. Rồi con chó giữ chùa, con chó giữ nhà, con chó là con phước hơn, giữ chùa còn phước hơn. Tự thấy không? Làm chó cũng có phước, không có phước nữa nha. Nó như vậy đó, chó là chó săn, nó làm tội thế. Đó như vậy đó, nên mỗi một con vật ở đời, một chúng sinh ở đời đều có cái phước riêng của nó. Con người cũng vậy mà, chứ cả động vật nào cũng thế thôi. Một con chim bay ngoài tự do kiếm ăn, nhưng mà có thể dễ bị người ta bắn chết. Còn con chim được ta cưng kêu đem về ta nuôi trong lòng son, cho ăn rồi là dạy bảo con ăn, thì con nào có phước hơn? Ở trong lòng có phước hơn, nhưng mà nó mất tự do. Nói về cuộc bị nghiệp là kiếp trước nó nhốt ta, cái này bị nhốt lại. Còn ông mà nhốt nó, tương lai kiếp sau bị nhốt lại. Cho nên là chuyện đơn giản thôi nha. Cho nên bà tử đừng có gì, đừng có bắt chim mà nuôi, nhốt trong lòng mà ở cho nó tù rồi mà báo. Mấy chuyện đơn giản đâu. Mấy người chơi chim mà sau này ở tù đó, ở tù nó báo bị nhốt lại, chứ không phải là ngon đâu. Thử nào cứ nuôi chim và thả đi. Như vậy. Vậy thì trở lại con tiếp theo là phần đó có người giờ đó là điều tốt quan trọng là tự tiến mình. Thật ra biết rằng người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy, cũng như những người tu pháp môn khác là cố gắng làm sao tự tỉnh ý mình, thấy không? Đó, việc ác không làm, việc thiện cố làm, thấy không? Và tự tỉnh cái ý của mình, đó là lời Phật dạy, thấy không? Nói về lời Phật dạy toàn bộ giáo lý của Phật đều dạy chúng ta ở những câu ngắn gọn mà thôi. Ác không làm, thiện cố làm và biết thanh tịnh tự ý mình, đó là lời chư Phật dạy, thấy không? Vậy thì mình tự người tu chúng ta phải tự tỉnh ý, tại vì tỉnh ý đồng với nghĩa là gì? Là thành tạc thánh nhân hiện tại. Đấy, còn nếu mà không tự tỉnh ý là khiến chúng ta phóng là tạo nghiệp tham sân si thì chúng ta sẽ bị đọa khổ hiện tại và bị đọa lạc luân hồi tương lai. Ai cứ tự tỉnh ý mình thì hiện tại thì giải thoát, tương lai là Bồ Tát, là tương lai sẽ là Phật, là như vậy. Nghĩa là gì? Ở đây cũng nói là chúng ta phải tập tâm buông xả cả hai tâm niệm thiện và ác, không làm bỏ hết, thiện làm bỏ luôn. Thiện làm bỏ luôn, hồi nãy thì nói Phật tử là người làm thiện hay kể lại, phải không? Và bây giờ chúng ta là còn người muốn tự tịnh kỳ ý mình rồi là thiện cũng bỏ luôn, đừng có tác. Việc ác lỡ qua rồi quên luôn, việc thiện làm rồi buông hết, thiện ác không nghĩ tới nữa, tại vì tất cả đều là vọng tâm điên đảo cố chấp mà thôi. Nghĩ ác thì bị đọa khổ, nghĩ thiện thì luân hồi, đó như vậy đó. Hai cái bỏ luôn nó ra khỏi cái vòng luân hồi, thì muốn được như vậy phải để cái tâm mình yên, là phải tĩnh tâm chúng ta, đó như vậy. Cho nên đây người niệm Phật của chúng ta là phải dùng tâm thanh tịnh, không chấp trước mà niệm Phật. Tự nhiên bây giờ đi vào vấn đề của chúng ta, bây giờ nói đại gia đại hải nói thiên hạ không ha, bây giờ quay lại nói về chúng ta. Người tu niệm Phật chúng ta cứ như vậy, tâm thiện tâm ác bỏ hết, mà chỉ giữ cái tâm niệm Phật phải mà đấy. Nhưng mà trái cái niệm Phật á cũng buông luôn, đừng có chấp. Có nghĩa là gì? Tự niệm Phật đừng có kể, niệm Phật đừng có khoe, niệm Phật đừng có cho là ta đây giỏi, ta niệm Phật đừng có niệm Phật kể niệm Phật khoe cho là ta đây là chấp, phải không? Cái đó là gì? Là ngã. Ta cái ngã mạng đi theo với niệm Phật chúng ta khoe, niệm Phật chúng ta kể và niệm Phật chúng ta chấp, phải không? Nói như vậy đó, khoe và kể là dở rồi, chấp là cái dở này nó hơi là gì mà tử, nó hơi là có vẻ là chi tới chút xíu, tại vì chúng ta còn chấp câu niệm Phật mà buông nó chưa được, cho nên chúng ta là không thể nào chúng ta đi vào định tâm được, cho nên có giờ phút chúng ta phải buông nó từ từ ha, chứ đừng có cố chấp là thích quá niệm Phật hoài, niệm nhỏ với cái niệm la làng la làng viết là niệm ngân nga giúp lót ngày cái niệm Phật dạy hoài ta thấy như vậy. Có thời gian chúng ta phải gì? Phải buông tâm để mà niệm thầm mà trong lòng, từ từ đó là buông luôn để đi vào gì là vô niệm và định tiền để chúng ta kiếm tánh hay gì đạo Phật được. Đó là giai đoạn tiến trình của người tu niệm Phật chúng ta. Thật ta muốn biết cái chỗ này thì nhớ lại sư giảng qua cái bài đĩa, cái đĩa mà sư là phát hành ra đó là gì, là bước đường niệm Phật ha. Mà tự có duyên mà nghe kỹ cái bài đĩa này, đó là lộ trình sư giảng rất là rõ của những người hành trì niệm Phật của chúng ta là bước đường niệm Phật, đó như vậy. Vậy thì nơi đây người niệm Phật phải dùng tâm thanh tịnh, không chấp trước mà niệm Phật. Nghĩa là gì mà tử? Nghĩa là niệm mà không niệm, niệm mà không niệm mới thật sự là người chân niệm. Lý do tại sao? Tại vì mà tự nhớ cái câu mà sư giảng tự chúng ta nghe ngày xưa đó, bây giờ lặp lại mà thôi. Tổ sư Châu Hoàng dạy chúng ta thế này: tâm vốn không niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật mà niệm đây nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba thở suy cùng là bổn vô sở tác, cho nên toàn thể đều là chân tâm, cho nên không thể phân biệt được. Tôi thử nghe câu này, nghe là chưa nói một rơ đó, thấy hấp dẫn không? Nhưng mà nghĩa rất là sâu. Tâm vốn vô niệm tức là cái tâm bản thể chân tâm chúng ta nó trống rỗng, nhảy sẽ nói như không á, không có chứ gì hết, nó trống vắng là rất là lặng lẽ. Tâm chúng ta nó như không, nó trống vắng mà lặng lẽ. Đây có nghĩa nói là cái tâm chúng ta rất là thanh tịnh. Xưa nay như từng có một vật nào đó, hay là bản thể trên tâm thường hằng thanh tịnh, trong sạch và thanh tịnh, phải không? Đó, cho nên bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm mà. Đọc cái văn giả nhớ không? Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó, vậy thì cái tâm chúng ta là nó không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, thường hằng thanh thanh tịnh. Vậy thì cái tâm là tánh Phật của chúng ta thường hằng thanh tịnh. Nhưng vậy mình mê, cho nên mình không thấy rõ, không biết rõ được. Mình đang sống với cái tâm gì? Tâm bất tịnh, gọi là tâm vọng. Tâm bất tịnh là tâm gì? Tâm nó điểm những cái là cái dơ, đó là tham sân si phiền não. Phải không? Tham si phiền não là những cái bụi dơ, là những cái thức dơ, và chúng ta cứ trụ vào trong cái suy nghĩ dơ, cái tâm dơ đó, cho nên cái tâm sáng chúng ta nó bị che lấp đi, hiểu không? Nói như vậy đó, cho nên mình làm sao phải loại bỏ này, thấy không? Như vậy, nhưng mà trước khi loại bỏ nó, mình quán thấy rõ các pháp tánh thể vốn là không là thanh tịnh, thấy không? Như vậy đó, cho nên là câu niệm Phật mình niệm đây nó là cái pháp tướng mình niệm, nhưng mà cái tánh thể nó cũng là gì, là không, là thanh tịnh. Nhưng mình khởi niệm lên cho nó là có, chứ mình không khởi niệm nó có không? Không. Thành ra bổ trong là sáu chữ niệm Nam Mô Đà Phật, hàng ngày tiếng to tiếng nhỏ thầm thầm gì đó cũng là gì, là pháp gì, pháp duyên sanh mà thôi. Ra chứ khởi đầu nó là vốn là không có, nhưng bây giờ tại vì mình phải tạo nó có, đặng là chi, nó chiếm lĩnh cái tâm của chúng ta đi, đặng loại trừ hay cản trở đi những cái gì, cái tâm niệm dơ, tâm niệm là bẩn thỉu của chúng ta từ xưa nay, tội lỗi của chúng ta từ xưa nay, đó là gì, là tham sân si phiền não. Nhờ cái tâm này đấu kháng tâm kia. Nhưng cuối cùng rồi thì chúng ta phải định tâm lại vào quán để thấu triệt, dù cho tâm niệm Phật chăng nữa đi cũng là tâm vọng, thấy không? Mượn cái vọng chánh này để loại trừ cái vọng tà kia, rồi cuối cùng quán thấy rõ là loại bỏ cái tâm lại vọng chánh này luôn, để mình xả niệm thanh tịnh và đi vào bản thể thanh tịnh thật sự của mình được, thấy không? Nhưng mà tại cái vô chùa rồi, đã đứng cửa chùa mà kể hoài con tới chùa rồi, con tới chùa rồi, con tới chùa rồi, ta còn tới giờ ta tu rồi, nhập chúng ta tu đi, cái nó tu tới chùa rồi, tu tới chùa rồi, tu tới chùa rồi, phải không? Lại là mình phải khùng không? Khùng không? Khùng có trình độ, có đẳng cấp, tại vì mình vô chùa được rồi, phải không đó? Nhưng mà chắc vô chùa hoài đó, chỗ tu thì sao? Phải không? Nó như vậy đó. Thật ra bây giờ sư đang ngồi chiếu pháp tử nghe, phải không? Mà bây giờ có người Phật tử ở ngoài không chịu vô đây nghe pháp, ta nói là sao mà tử? Con tới chùa rồi, con đứng đây, con đứng đây, con đứng đây. Phật tử nói sao? Vậy mà tử thần kinh rồi. Tại bây giờ ta vô pháp thì mày vô không chút nghe pháp, không chịu vô mà con đứng đây nè, con đứng đây nè, sư thấy không, sư thấy không? Phải không? Thì trong này sư biết được, sư nói được, thấy được, đồ bát. Lỡ nó như vậy đó, mà tử tu như vậy, đến giai đoạn này nó tự xả. Cho mà kể với Phật được, con tới đây rồi, Phật thấy không, Phật thấy không, tao thấy rồi, sao nó ngoài vậy mày? Nó đi vô, đứng đó hoài, tao được, thấy không? Mưa gió bão bụng ngoài mà tới nhà, tao không chịu vô nhà, mà đứng ngoài sân rồi là con vô rồi, con tới rồi, tao nó đi vô đi, không chịu vô, thấy chưa? Bây giờ mà tự phải làm sao, phải vô, à, muốn vô phải bỏ đi, dù đứng ngoài mưa nó mát cỡ nào đừng hàng. Thấy không? Như vậy đó, phải vô nhà mà thật sự là vô nhà để cùng sư mà ngồi dưới ghế salon đối diện nhau mà tâm sự uống cà phê, à, nước trà nó mát mẻ không, thoải mái đó, như vậy. Cho nên niệm mà không niệm tức là niệm mà không chắc, niệm mới buông xả, cho nên là niệm gì mới giải thoát được. Cho nên Phật tử mà cầm sâu chủ niệm là còn chắc, còn Phật tử còn cầm, còn Phật tử còn tiếp từng câu rồi một ngày một đêm một lần tu bao nhiêu là còn chắc. Nhưng mà mới phải vậy đó, mới phải vậy từ từ mới buông được. Thế nghe sư nói tối nay gì dục hết nghe là có được không? Không được rồi, mọi người là sai nha đó. Thành ra mà tứ chưa biết lội, đừng có nhảy tụng xong là chìm luôn á, phải không? Bây giờ thấy cái chuối nó ra trâu xong vậy, phải không? Bây giờ nhảy xuống ôm chắc ăn cái gì đâu mà ôm mà đập chủng được, hai giờ nhảy xuống chặt cái chuối chìm luôn. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải tập từ từ với khả năng cỡ nào cỡ đó, nhưng biết con đường mình đi là phải như vậy ha. Ở thời gian phải buông, tại như vậy ban đầu lần chuỗi, sau lần chuỗi mà gì là theo hơi thở, rồi theo hơi thở lần lần là buông luôn ha, mà để niệm thoải mái ha, chúng ta mới nhập tâm được. Như ngày xưa nó sẽ lần chuỗi dữ lắm ha, rồi dữ lần sẽ buông đi, lần chuỗi còn đô lệ sau chuỗi sẽ mới niệm Phật theo hơi thở, theo hơi thở rồi từ từ đó tử là buông luôn mới nhập tâm được, nên kết quả lớn được. Chứ là cái giữ hoài không được, ta cái nào còn kèm còn giữ là còn kẹt, hiểu không? Là còn ở ngoài cửa chưa vào được, cho nên chúng ta phải mở từng lớp cửa mà đi vào. À, như vậy niệm mà không niệm gì bản tánh niệm vốn không, thấy không? Đó, cái niệm mà đang niệm đây là Phật, đang niệm đây là vốn là không, thì câu Nam Mô Đà Phật cái vốn cũng là gì, là không, hiểu rõ chưa? Đó, như mà biết hiểu vậy rồi thì tánh Phật bên trong vốn là không thanh tịnh. Câu niệm Phật mà niệm đây nó là sự tướng, nó cũng là về bản thể chúng là không thanh thanh tịnh. Mà người mà đang niệm Phật đây, cái ngã niệm Phật này nó vốn là gì, cũng không mà thanh thanh tịnh. Cho nên ngay giờ phút này chúng ta phải xả hết ta để cho hòa với cái tâm thanh tịnh hằng có của chúng ta, đó là gì, là tánh Phật A Di A Di Đà. Quên ngã quên niệm chúng ta mới hồi nhập được là giữ cái tánh thể bên trong, còn mới giữ ngã thì còn giữ niệm thì chúng ta vẫn còn cách xa, hiểu không? Như sư nói nãy nó bước vô tới cửa mà chịu vô đó, người ta nói con tới rồi cơm thì đang tranh bày muốn ăn chứ ăn cái giờ nói hoài à, con thấy rồi, cơm ngon, cơm ngon, cơm ngon, mà không chịu dài vô là hồi đó chết luôn, Ta nói như vậy tăng không rồi ta đi rồi mình ngồi nó cơm ngon hoài.
À như vậy
không nên chấp vào tất cả công đức đoạn ác tu thiện. Tại vì bây giờ chúng ta phải loại bỏ hết. Dù có làm nhiều nhưng không có chấp. Làm buông. Người có tâm Bồ Tát mà làm việc thiện á, chúng ta làm được buông chứ không có chấp. Người có tâm Bồ Tát thực hành tu á, thì chúng ta là tu là buông, tu là buông chứ không có kể. Và không có chấp trong cái là cái nhỏ của mình đang tu, mà chúng ta phải gì đứng buông từng nấc thang để lên nấc thang trên. Và chúng ta phải cố gắng vào nấc thang mới cho chuẩn để lên nấc thang kế nữa. Tức là thủ xã liên tục, hiểu không? Chứ đừng đứng dừng một chỗ mà cho là hay là đủ để như vậy. Nghĩa là có làm mà không chấp trước. Vậy thì mình làm nhiều lắm mà không thầm để tâm, hiểu không? Làm được buông. Tu dữ lắm nhưng mà không có nghĩ gì hết, không kể lễ và không thấy mình có tu gì hết. Tu mà thấy mình tu có thiệt là tu nhiều. Tu mà thấy mình tu xỉu không? Tiểu không? Nó như vậy đó. Cho nên thí dụ trên Kim Cang Phật nói rằng Bồ Tát bố thí bất trụ tướng kỳ phước đức bất khả tư lượng. Bồ Tát bố thí mà không trụ tướng phước đức không lường nổi. Còn người là bố thí mà trụ tướng phước nhỏ xíu. Sao mà tử trụ nhà trong cái nghĩa rồi làm đó. Thế mà nhỏ xíu thôi. Họ làm là buông, làm là bỏ. Không nghĩ gì hết, phước lớn vô lắm. Hiểu không? Đó như vậy. Bồ Tát bố thí mà không thấy mình bố thí mới thật sự là kẻ đại bố thí. Phật tử bố thí dù 100.000 bạc nhưng mà bố thí là buông, không bao giờ nghĩ lại. Thế đó là đại bố thí. Bởi vì buông hết không nghĩ, không giữ trong lòng. Rồi là bố thí hàng tỷ tỷ mà giữ trong lòng hoài không quên, chứ đâu có kể là bởi vì là mình ghi vào cái tiền não. Thế nha, đó bố thí mà không buông cho ra mà để đem vô. Cho ra mà giữ lại, cho ra tiền mà giữ lại cái danh. Ta giữ cái kể trong lòng. Như vậy thì hầu đó mà không bố thí 1 triệu bạc 1 tỷ á, thì mà có phiền não này không? Không. Khi mình cho ra rồi bắt đầu thu vô cái mới mà cái mới này nó hàm chứa những cái gì mình làm. Hiểu chưa? Đó là cái phiền não của chúng ta. Mặc dù nó tốt thiệt nhưng mà phiền não thiệt. Tại sao phiền não thiệt nó cũng là phiền não. Nó tăng cái ngã của chúng ta và tăng thêm có nghĩa là thiện. Phiền não là cái chứa cái tâm của chúng ta, nó không làm cho tâm thanh tịnh được. Cho nên là Phật dạy chúng ta là vì Bồ Tát bố thí á, nên là cái tâm bố được buông, bố được buông. Thấy không? Cho là thôi, cho là thôi. Và để cúng dường cho sư cái gì đâu, đừng nhắc lại, đừng kể. Thì nhớ là con cúng dường sư đó, thì nhớ không? Nó nhớ là Phật tử. Phật tử là bắt buộc sư mới nhớ. Sư thì quên rồi mà bắt buộc sư nhớ hoài à, phải không? Vậy là Phật tử. Tử còn chấp, phải không? Nó như vậy là bố thí là buông, cúng dường là buông. Vì vậy là phước mới lớn. Phật tử buông rồi, Phật tử mới cúng dường sư nữa. Chưa thể hỏi sư con cúng dường 100.000 đi xài hết chưa? Chứ nó còn không cúng nữa. Phải không? Phật tử là quên rồi đó. Phật tử mới là nghĩ sư xài hết rồi, Phật tử cúng nữa. Sư nữa là sư có tiền nữa. Phật tử nói như vậy, Phật tử mới nghĩ sư xài hết. Nó chưa thôi, thôi cúng. Đúng không? À, nó như vậy. Thôi thì nó trả lời này chúng ta là bố thí rồi, là buông. Bố thí mà không thấy mình bố thí mới là kẻ đại bố thí. Bồ Tát độ sinh mà không thấy chúng sinh nào được độ mới là Bồ Tát thật sự. Cho nên mình độ chúng sinh nào đó, độ con ốc, con cua, con chim, mình phóng sanh, nhưng mà phóng rồi bỏ, không có kể. Tại vì như vậy mới là Bồ Tát độ sinh. Mình độ cho thấy giác ngộ tu nhưng mà không còn ghi nhớ gì hết. Tại vì việc làm rồi là xong buông. Đó là trách nhiệm bổn phận phải làm mà thôi. Xong rồi xong việc, không nhớ, không kể lại. Thế không có hầu tượng, không ký ức gì hết. Đó là buông, như vậy mới thật sự là Bồ Tát độ sinh, tức là không dính mắc gì hết. Đó là kinh Kim Cang Phật dạy. Câu tiếp theo ngày dạy: mà đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ. Cho nên nếu mà chúng ta cố chấp thành là hữu lậu, hồi hướng về cực lạc để được hóa thành Phật, nó biến thành vô lậu. Thấy không? Cho nên việc làm hôm nay tất cả đều để thành Phật mà thôi. Đó, mà cái việc làm này cũng là Bồ Tát làm. Bồ Tát làm thì vô tâm xả buông, cho nên mới thật sự là việc làm của Bồ Tát. Như vậy thì cái sứ mạng chúng ta đó, là Bồ Tát có được trọn vẹn và tương lai cho nên mau thành Phật được. Và tự xả được việc nhỏ bố thí này, và tự mới bố thí được cái bên trong nó khó bố. Ta là cái gì bạn tử? Là cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh phiền não của chúng ta. Và cái phiền não trong lòng chúng ta này, cái tà kiến, cái mê tín, những cái là sai lầm, mình phải mới buông bỏ ra ngoài được. Chứ còn tiền bạc của cái thì trong túi này móc ra dễ ở cả, phải không tử? Đó, còn cái trong này nè, nó ở trong này là lâu đời lâu kiếp rồi mà đem ra cái gì dễ đâu. Phải không? Tao tôi nè, tao sân, tao si nè, tao tham nè, tao muốn nè, tất cả cái đó là ở trong này nè. Mà nếu mà chúng ta không có trí gì, có trí rồi mà không có dẫn mạnh, không dám kéo nó ra để mà dốt nó thì nó dẫn ở đây. Phải không? À, mà tại có sức mạnh mà kéo buông nó ra, gọi là gì? Là xá tâm. Là xá tâm. Đó mà xá tâm mới làm thánh được, ổng xả tâm vẫn còn phạm phú, cho nên niệm Phật cuối cùng đâu có tâm xả
buồn thôi.
À thấy chưa, người tu thiền cũng vậy, cuối cùng mới xả rồi mới đắc A-la-hán, hay là ngộ tánh minh tâm. Người ác cỡ nào mà ngộ được cái xả rồi thì buông cái trời chứng ra là hát liền, bằng chứng như chu não và các ngày đệ đệ tử Đức Phật của chúng ta đó, ngày đủ giữa đường mới có thể nhớ không. À thí đệ vô não một kiền liên sát là phất ca diết nhân dân đó là cái như vậy, mà đem tất cả công đức hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ mới thật sự là thành tựu đạo nghiệp của chúng ta vậy. Vậy thì chúng ta hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ có nghĩa là chúng ta muốn thành Phật. Thế à, như vậy đó, cho nên là tất cả đều biến thành vô lậu hết. Cho nên mục tiêu chúng ta làm đây để thành Phật, và thành Phật thì gì? Là làm rồi mà không ghi nhớ trong lòng. Thấy à, buồn hết à, làm như không làm, mà thật sự đó mới thật là làm lớn. Hầu hướng tịnh độ là hữu lậu thành vô lậu, vì quyết về cực lạc để mau thành Phật là như thế. Thì đó là ý nghĩa của lời của tổ sư dạy. Thì lời thứ hai và lời nhắc viên của sư sau qua cái buổi giảng này, thì sư tóm lại cái bài văn trên bằng cái bài kệ như sau: việc ác dù thật nhỏ cũng bỏ chớ nên làm là thứ nhất, phải không? Việc ác dù thật nhỏ cũng bỏ chớ nên làm, việc thiện dù thật to cũng bỏ chớ để lòng. Và câu này là câu quan trọng đó, câu ba câu bốn này là việc ác dù thật nhỏ cũng bỏ cho nên làm, đừng nói nhỏ là không quan trọng, nó cũng là quả báo, hiểu rõ chưa? Việc thiện dù thật to cũng bỏ chứ để lòng, để lòng là chấp đó, bố thí nhiều để lòng hoài chấp phải không? Làm nhiều cúng dường nhiều tu nhiều nhưng mà buồn, đừng có kể, đừng có giữ trong lòng, cho nên chúng ta mới là thoải mái được là như vậy. Làm mà không làm đó có coi như không, làm mà không chắc gì hết, làm mà tự nhiên nè, là như vậy. Có coi như không, mình có phước mình hưởng nhưng mà không có cố chấp. Bố thí làm phước, có tiền có của nhưng mà sẵn sàng để bố thí cách tự tại, cúng dường xây dựng chùa tháp làm công đức lớn cách tự nhiên, và không bao giờ liếm tiếc, và không bao giờ là nghĩ được quả báo tương lai kiểu sao. À, tại việc làm này là gì? Là một phần trách nhiệm để tu bổ công đức, để góp nhặt cái việc thành tựu đạo quả Phật ở tương lai. Cho nên việc này phải làm, không có gì, không có kể công kể ơn gì hết, không cần ghi nhớ. Làm rồi buông, làm rồi buông. Làm mà không làm là đó, có mà coi như không. Buông xả lòng thanh thản, giữ luôn thanh tịnh lòng. À, cho nên tất cả việc gì chúng ta cũng chủ trương bằng cái câu Phật dạy, luôn sống với tâm buông xả. À, dù thiện dù ác gì cũng phải xả. À, cho nên chúng ta đừng chấp trước. Dù tu nhiều công đức, dù niệm Phật giảng thiên, đồng hướng về quả Phật Bồ Tát tâm như không. À, đây là bốn câu cuối cùng rất là quan trọng để tổng kết lại bài dạy trên của tổ sư Liên Trì. Dù tu nhiều công đức là chúng ta làm nhiều cái phước lành, phải không? Dù niệm Phật giảng thiên, cả hai vấn đề, bố thí là phước cúng dường là tu nhiều công đức. Dù niệm Phật giảng thiên thì Phật rất là nhiều là mình hành tu mà, phải không? Nhưng mà tất cả đều hầu hướng đồng về gì? Đồng về cực lạc hết, đồng về quả vị Phật ở tương lai. Giữ tâm như vậy đó gọi là tâm như không. Hiểu không? Mà tâm như không là tâm không có chủ trụ. Tâm không có chủ trụ thì là gì mới tới? Là mới giải thoát hiện tiền, đang đồng cho tâm Phật. Vậy thì mới trở về bản tánh mình được. Cho nên có bao nhiêu không, tu bao nhiêu không, cái gì cũng không có gì hết. Đó, buông xả hết, chúng ta mới thoải mái và tự tại. Cho nên mà hôm nay của chúng ta đó là gì? Là không có chỗ trụ tâm là như vậy. Thôi, nghĩ được chưa?